Nói riêng là đi tròn, tròn đầy, giác là tỉnh, hay là cái tỉnh thức tròn đầy. Tỉnh thức tròn đầy cho nói cái gì đây? Tức là nói về cái chân tâm của mình. Thì như cái bộ kinh viên giác này, như thầy nói, bộ kinh rất là cao, mà nó cũng hay. Một cái là Đức Phật từ nhân duyên của chúng sanh, Ngài chỉ cho từng bước một, tức là từng bước tu hành của Ngài qua cái sự hỏi của chư vị Bồ Tát. Mà hỏi Đức Phật tu cái danh địa gì mà Ngài thành Phật, thì Đức Phật muốn chỉ cũng chỉ ra bằng cái phương pháp mà Ngài tu sao Ngài thành Phật. Rồi sau đó qua cái tu của Ngài, Đức Phật quá khó đi. Đối với cái người căn cơ thấp họ không hiểu, thì bây giờ họ hỏi còn cái cách nào nữa hay không. Thì lúc đó từng vị chư Bồ Tát hỏi Đức Phật, các Ngài gọi là tùy giống như mình vậy đó, gọi là đại diện, kêu là đương cơ đó, giống như mình hỏi Đức Phật. Rồi Ngài chỉ cái phương pháp nhẹ hơn chút xíu, rồi cũng cái phương pháp để thành Phật giống như Ngài. Xong rồi cũng cảm thấy khó. Rồi một vị Bồ Tát khác thay thế tiếp tục cũng hỏi nữa. Hỏi cuối cùng đại khái Đức Phật dẫn cái bài, cái phương pháp tu hành mà chứng ngộ làm sao từ cái căn cơ bậc cao cho tới bậc thấp nào cũng có thể bước vào trong con đường tu được hết. Tức là đều được thành tựu được hết. Thì trở lại cái bài kinh viên giác. Trước khi vô bài kinh viên giác, quý vị Phật tử mình, bất cứ ai trong đây có cái gì hay là trên đầu dây, quý vị có cái gì thắc mắc thì quý vị cứ hỏi, rồi thầy biết được cái gì thì chia sẻ cho. Tại vì Đạo Phật trước khi vào bài kinh, để chúng có gì thắc mắc không? Để chúng cứ hỏi. Phật tử mình có gì thắc mắc trong vấn đề tu học thì quý vị có quyền hỏi. Cái lý do hỏi đang chi? Mình clear cái mai mình trước cái đã khi mình nghe pháp. Tại vì nếu mà trong đầu của mình mà còn những cái sự thắc mắc hay nghĩ ngợi gì đó, nó sẽ chướng ngại cho mình khi mình nghe pháp. Nên mình phải clear trước ở trong đầu mình. Còn nếu mà các vị không có gì thắc mắc, cái như tâm các vị thanh tịnh thì bắt đầu thầy vô bài kinh.
Dạ, ai vậy? Chúng con nghe thầy. Dạ, bạch thầy, con muốn ôn lại về cái bài kinh viên giác mà qua 5 lần giảng kỳ rồi của thầy. Là có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn thể nhập vào cái viên giác tánh thì chúng ta phải vượt qua được cái rào cản của tri thức, sự mặc định của thế gian, lìa trước tưởng và thoát khỏi sự khống chế của ngã và pháp. Chứ nếu còn dính mắc vào ngã và pháp thì ta té trở lại vào gông cùng của từ ngã. Bởi vì cái biết của viên giác nó không qua lăng kính của ý thức. Bởi vì ý thức nó khởi tưởng nên sự phân biệt. Mà sự phân biệt tức là vô thường, là sanh diệt. Trong khi viên giác là tròn đầy trọn vẹn, trùm khắp. Cho nên không thể, viên giác đánh không thể so sánh mà cũng không có đối đãi. Dạ A Di Đà Phật, đó là những gì chúng con học được trong 5 kỳ pháp mà thầy vừa giảng. Dạ A Di Đà Phật.
À, đúng rồi đó. À, ngoài ra quý vị còn gì thắc mắc không? Tại cái bản tánh viên giác này á, vốn tất cả chúng sanh đều có, đồng với chư Phật, không có thiếu. Đối với chư Phật cũng không dư, mà đối với chúng sanh cũng không thiếu. Nó đồng đẳng hết. Đó là viên giác, là cái tánh gì? Cái tánh trong sáng của các vị. Lý do là tại vì mình trôi lăn trong luân hồi sanh tử á, là tại vì mình đi theo những cái vọng niệm. Rồi những cái vọng niệm lúc có lúc không, nó thăng trầm, mình mới bị thăng trầm ở trong đó. Nên Đức Phật chỉ ra cho mình một cái cách nhớ rằng á, cái phương pháp mà Đức Phật á, lúc mà Ngài Đại Khái Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Đức Phật, cái nhân duyên gì mà Ngài tu cũng là phàm phu giống như mình, mà tại sao Ngài tu thành Phật được? Đức Phật chỉ nói đơn giản rằng là bởi vì Ngài dựa vào cái viên giác tánh Ngài tu. Viên giác tánh là như thế này. Trước khi các vị muốn nghe cái bộ này á, thì Thầy chỉ cho các vị cái phương pháp trước. Tại vì các vị không có nghe mấy cái đợt trước, cái chú thiện nhân vừa rồi chú trả lời đó là rất là chính xác. Nhưng mà nó có tính cách nó chung chung. Nếu mà người nào nghe pháp trong năm lần trước rồi thì có thể hiểu. Còn như các vị có thể không hiểu. Viên giác tánh là, Đức Phật nói viên giác tánh là cái gì? Tức là cái tánh giác mà nó vốn đang có của các vị, đang có bây giờ. Nếu ngay bây giờ các vị buông xuống hết, các vị đừng dính mắc bất cứ cái gì hết. Đừng có nghĩ tưởng về gia đình, đừng nghĩ tưởng tới con, đừng nghĩ tưởng tới phải đi về vân vân. Để một cái tâm hồn thoải mái ngay đây thì các vị đang ở trong viên giác tánh. Mà lý do mình không ở được trong viên giác tánh là sao? Tại vì mình quen, mình tu tập nó quen thành cái thói quen rồi. Hở một cái là suy nghĩ, hở một cái suy nghĩ. Ở nhà thì trong tới chùa, ở tới chùa thì trong về nhà. Nó cứ cái tật đó, nên nó quen cái thói đó rồi. Nên không làm cho tâm mình định được, không làm cho tâm mình định được. Tức là mình cứ liên tục mình chụp hết cảnh này, chụp tới cảnh kia, chụp tới cảnh nọ. Mà cái gì chụp? Vọng tưởng. À, mà sự thật cái viên giác tánh chẳng dính mắc gì tới vọng tưởng hết. Viên giác tánh nó giống như cái kiến, cái mặt kiến. Nó luôn luôn nó trong sạch, nó luôn luôn nó sáng, luôn luôn sáng sáng. Nhưng mà mình bị một cái lớp bụi nó phủ lên. Dù cho lớp bụi nó phủ lên đi, nhưng mà cái tánh sáng nó không có mất. Tánh sáng nó không mất. Chỉ cần phủi cái bụi ra thì tánh sáng nó vẫn còn y nguyên. Thì cái viên giác tánh của chúng sanh nó vốn cũng y chang như vậy. Tất cả bây giờ nói sao? Tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Các vị vốn thành Phật, nhưng các vị không sống với bản tánh Phật các vị được. Là tại các vị quen cái tật rồi. Tức là kêu là cái tật khí, cái thói quen. Mình hở, suy nghĩ hở cái chụp. Ví dụ như chư Phật, chư Bồ Tát ngồi đây cũng giống như mình. Nhìn, thí dụ như nhìn thầy đi cho nó dễ, các vị đang nhìn thầy thì thí dụ cho dễ. Nhìn này thấy thầy vừa cầm cái micro mà vừa cầm cái này. Thì Đức Phật cũng nhìn thấy chỉ nhìn vậy thôi. Ngài không có qua một cái trước tưởng, tức là cái tâm Ngài không có nghĩ tới một bước nữa. Nhưng mà có người dưới đó có thể nghĩ, chợ xong ai lấy cái gì, bỏ trong thầy đi. Thấy không? Thì cái tâm các vị bước thêm một bước nữa, các vị chụp vô cái tư tưởng đó, tại các vị quen rồi. Thấy ai mà làm gì khổ, các vị muốn nhào vô các vị giúp. Nhưng mà khổ nói ngồi dưới sao giúp đây? Thì trong đầu mới nghĩ, mình đặt ra là tự nói trong đầu á. Đó là những cái chấp trước. Nói, tại sao ai cầm gì hay là kiếm gì đỡ cho ông thầy, không mất công phải cầm tới cầm luôn chút, mỗi tay ổng vân vân. Đó là cái tâm chấp trước của mình. Còn chư Phật có nhìn một sự việc rất là thản nhiên, nên cái tâm hồn các ngài không có bị mất đi cái sự dao động, không bị mất đi cái sự tịnh tâm. Tâm hồn của các ngài lúc nào cũng ở trong cái thịnh kêu là Như Lai, tức là không đến và không đi. Còn mình á, đi đến đi hoài luôn, nên mình mới trôi lăn ở trong cái luân hồi. Mà tại sao mình trôi lăn? Tại mình chụp cảnh, có mắt mình nè, chụp thấy thầy nè, đang làm nè. Rồi nếu mà thương á, thì khác á. À, khi mà thương á, thì nghĩ trời, sao không ai giúp cho ổng. Nhưng mà ghét á, cầm đi cho ông cầm cho đá luôn đi. Thấy không? Nên con người lúc đó, tôi phải tư tưởng liền. Thương chứ ghét. Nếu mà thương á, thì theo cái đường hướng thương, mà ghét cũng theo đường hướng ghét. Dù thương, dù ghét gì là sao? Nó cũng trôi lăn trong luân hồi á. Các vị phải hiểu cái chữ luân hồi là gì, không phải đợi sau khi mình chết đâu. Đó là những cái ý niệm sanh khởi. Nó cứ liên tục, nó không bao giờ dứt. Mà tại sao mình bị sanh khởi đó? Tại vì sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, nó sanh ra thức phân biệt liền. Tự động nó sanh ra phân biệt, tại đó là thói quen. Nên mình tu á, cái con đường tu á, trong nhà Phật chỉ thì nói thẳng luôn cho các vị biết là chặt đi cái dòng ý thức. Làm sao chặt đi cái dòng ý thức là các vị thành công? Tại vì chính mình dùng cái ý thức, nên chính cái ý thức này á, bản chất của ý thức nó là phân biệt. Mà khi phân biệt thì sao? Là trôi lăn. Nên mới vậy mới thảy cho các vị câu niệm Phật đến chi? Cũng dùng ý thức nha. Câu niệm Phật cũng là phải dùng ý thức đúng không? Tức là dùng một cái ý thức để cột tất cả những cái ý thức kia, không có gì hết. Rồi cuối cùng phải buông luôn cái câu niệm Phật luôn thì các vị mới tới nhà được. Mình bình thường buông không được thì cũng giống như thầy thí dụ, giống như mình đứng mình xoay. Mình xoay thì sao? Mình thấy nhà nó xoay.
phải không? Nhà nó quay, phải không? Muốn nhà hết quay thì sao? Mình phải đứng lại trước, phải không? Mà muốn đứng lại đâu phải dễ đâu, nó cứ ngã 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 thì phải sao? Chụp cái cột cái đã, thì cái cột đó nó giống như câu niệm Phật vậy đó, hay là cái đề mục. Rồi xong rồi sao? Chụp xong rồi chút xíu nữa từ 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 cái nhà nó hết quay, phải không? Mà muốn hết quay mình phải hết quay trước đã, đồng ý không? Khi mình đứng rồi xong rồi chút xíu nữa cái nhà nó hết quay, thì khi cái quay đó đó tượng trưng trưng cho gì? Luân hồi. Mà nhà nó hết quay á thì tượng trưng cho ngừng đi luân hồi, đó là niết bàn. Nhưng mà nhìn kỹ nha, nhà nó có quay không? Chưa bao giờ quay. Tại mình quay nhà mới quay, tại mình nhậm nên mình mới thấy hoa đốm ở trong không hư không. Nếu mắt mình không nhậm thì không bao giờ mình thấy hoa đốm. Vậy hoa đốm sanh do cái gì? Tại mình bệnh nhậm. Lý do tại sao mình mà không an? Tại mình đem vô nhiều quá. Tư tưởng này, tư tưởng kia mình cũng muốn hết. Vừa muốn lo cho con, vừa muốn lo cho làm ăn, vừa muốn lo một lần, lo nhiều quá thì những cái đó sao? Nó quay trở ngược lại, nó làm cho mình suy tư vô trong đó. Tức là mình cứ trôi lăn hết, suy nghĩ này tới suy nghĩ kia, tức là luân hồi, nhào lên, lộn xuống, nhào lên, lộn xuống. Nhưng mà tuy nhiên, các vị dù có suy nghĩ không suy nghĩ, cái bản giác của các vị lúc nào cũng đang có, chưa bao giờ bỏ các vị hết. Cái đó kêu là Phật tánh. Phật tánh của mình chưa bao giờ mất. Tức là cái giác mà hồi sáng thì thí dụ cho các vị đó, cái chỗ đó nó là rốt ráo. Nếu mà người nào chỉ cần để ý cái đó thôi là ngon lành. Để ý cái đó mà biết, nhận được cái chỗ đó rồi, các vị khỏe re, các vị tu hành tàn tàn, các vị cũng là ngon cơm luôn nữa. Lý do tại sao? Tại vì mình tin được rằng mình có Phật tánh, và mình sống được với Phật tánh của mình. Mà chính cái chỗ đó mà chỗ chư Phật ra đời muốn chỉ cho chúng sanh, mà không phải dễ thấy đâu các vị. Cũng thầy đã nói từ sáng giờ mà chưa chắc có người nhận á. À, nếu mà nhận là gọi là ngon lành rồi, ngồi cười thoải mái rồi. À, khi mà các vị nhận rồi á, bảo đảm với các vị, khi mà nhận được cái chỗ đó rồi, cái câu niệm Phật các vị nó có cái lực ở trong đó. Với lòng tha và cái lòng cảm ơn chư Phật. Mình mà nhận được cái chỗ đó rồi, mình cảm ơn chư Phật, không biết nói cái gì mà để cảm ơn. Chính cái chỗ đó mà Ngài A Nan Ngài mới phát lên cái câu đó, gọi là mới là xứng đáng báo Phật ăn mà độ biết bao nhiêu chúng sanh hàng hà sa chúng sanh. Khi chúng sanh mà những chúng sanh mà thành Phật con mới vào được niết bàn, mới gọi là bằng với cái ân của cái con một cái bài pháp này thôi. Bài pháp gì? Ngài chỉ đơn giản rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, giống như thầy nói đó. Cái bản giác của các vị thì giơ tay các vị thấy không? Thấy đúng không? Thầy để tay xuống các vị thấy không? Mình cũng vẫn thấy đúng không? Nếu không các vị nói các vị thấy tức là sao? Các vị luôn luôn sống với tánh giác của các vị. Còn thầy đưa cái này lên thì hỏi các vị thấy không? Các vị nó thấy. Thầy bỏ xuống thì hỏi các vị thấy không? Các vị nó không thấy tức là sao? Vật. Theo vật mà quên đi cái tánh thấy các vị. Các vị lúc nào cũng thấy hết á. Thầy đưa lên các vị cũng thấy, mà thầy không đưa lên các vị cũng đang thấy mà. Đúng không? Nhưng mà khi thầy bỏ cái này cái tay xuống thì hỏi có thấy không? Mình phải nói thấy. Thấy không có vật thôi chứ không phải mình không thấy. Mình trả lời không thấy tức là mình theo vật, vật có và không có. Đúng không? Mà mình cứ theo có, không có tức là nó là sanh diệt nè. Đúng không? Mà mình theo cái sanh diệt này thì sao? Thì mình bị sanh diệt. Mà trong khi đó cái tánh thấy của mình chưa bao giờ sanh diệt. Các vị hiểu tánh thấy các vị chưa bao giờ sanh diệt phải không? Thầy đưa lên cũng thấy vậy. Mà giờ thầy không đưa nó cũng đang thấy, đâu phải nó đuôi đâu, nó không thấy đâu. Phải không? Bây giờ tới con mắt nó đuôi cũng thấy, nó thấy không có ánh sáng thôi. Chứ đâu phải không thấy đâu. Bởi tánh thấy của mình, tức là tánh giác của mình á, tức là tánh biết của mình á, lúc nào cũng đang trùm khắp hết. Nhưng mà cái điên đảo của mình á, là theo vật quên mình. Hầu như cả một ngày, bởi vì Đức Phật nói chúng sanh sống trong vô minh. Vô minh là sao? Theo vật mà quên mình. Các vị thấy các vị theo vật quên mình không? Thầy chứng minh cho các vị thấy các vị vô minh. Các vị mới nãy giờ các vị đang lo để ý thầy nói chuyện, các vị không thấy người đang ngồi. Phải không? Mà mình không thấy mình đang ngồi, tức là mình đang ngồi, mình không biết mình đang ngồi, tức là mình vô minh rồi. Các vị hiểu cái chỗ đó không? Nhưng mà nó đơn giản thôi, chỉ cần nhớ lại, quay trở lại. Bởi vì trong kinh Phật dạy, tất cả quay trở về mình. không có nằm dính líu gì bên ngoài hết. Bởi nguyên cả một cái tông chỉ của Đại Thừa Phật Giáo hay là cái rốt ráo chỉ cái bản tánh giác của tất cả mọi người thôi. Phật ra đời cũng muốn chỉ cái bản tánh giác của tất cả mọi người. Các con có cái bản tánh giác này, con đừng có quên nó nha. Nó có cái tác dụng của nó là hiển hiện ra tất cả mọi pháp. Nhưng mà con đa số khi nó ra được pháp rồi mình đi theo pháp mà mình quên đi cái gốc. Cũng giống như các vị ở nhà, các vị thấy nào là con, đứa này, đứa kia, đứa nọ, mỗi ngày mình đều thấy nó hết. Nhưng mà chỉ biết đó là con, tức là cái tánh biết của mình, đúng không? Cái tánh biết mình mới là thật sự là mình. Nhưng mà mình không sống cái tánh biết của mình. Mình lại cứ thấy ở đứa con này, sao giờ này mày về trễ quá vậy? Đã bắt đầu mình theo việc rồi đó, tức là theo cảnh rồi đó. Tại sao giờ này sao mày không chịu nấu đồ ăn cho nó ăn, vân vân. Đó, rồi nó cứ đi theo vòng những cái ngoại cảnh không à. Giống như mình nhìn cái đèn, Đức Phật cũng nhìn cái đèn, nhưng mà các ngài tự tại. Còn mình nhìn cái đèn nó sợ cho cái đèn này nó ngắn quá vậy, sao nó dài quá vậy. Mình còn cái thiên thắc đó, cái đó là mình theo cái đèn mà mình quên đi là mình là cái tăng đang thấy. Không biết các vị có nắm chỗ đó không? Nó chỉ đơn giản chỗ đó thôi. Nhớ rằng các vị có cái tánh giác, nó hằng giác, nó chưa bao giờ nó mất. Và nó luôn luôn nó có mặt với các vị. Chỉ cần buông tâm chấp của các vị ra, trở về với cái bản giác này, các vị là Phật. Có ông Phật ngồi đây, ông cũng y chang vậy. Thầy chỉ cho các vị thấy cái chỗ này. Một cái là làm chủ, một cái là làm nô lệ. Mình coi hàng ngày mình sống là mình toàn làm nô lệ, mình khác với Đức Phật. Các vị đồng ngồi đây, có ông Phật ngồi đây, thầy chửi mà không nghe. Nhưng mà Đức Phật không xi nhê gì nhà hết á. Còn mình thì sao? Nổi khùng lên á. Trong tâm mình nói, tại sao ông thầy mặc đồ tu mà ông đi chửi thầy như thế này, thế kia, thế nọ. Thí dụ như vậy. Nhưng Đức Phật thì không. Ngài vẫn bình thản. Tại sao Ngài bình thản? Cái hay của Ngài bình thản là tại sao? Tại Ngài không theo vật, mà Ngài điều khiển vật. Đơn giản chỉ như đó thôi. Điều khiển vật là sao? Thí dụ như thầy nói các vị bị điều khiển nè. Hàng ngày mình sống, mình không để ý, mình toàn là bị ngoài điều khiển. Nghe điện thoại reo một cái mình chụp. Phải không? Điện thoại reo cái mình chụp, tức là mình bị điện thoại nó điều khiển. Đúng không? Thầy có bóc phone, nhưng mà thầy khác các vị. Trước khi thầy chụp cái điện thoại, thầy tỉnh thức, thầy biết thầy là người đang bóc điện thoại. Cũng một cái hành động bóc điện thoại, hai cái khác nhau. Một cái là trong tâm thức thức tỉnh, và một trong tâm thức bị cái điều khiển, bị cái điện thoại điều khiển. Nên khi các vị chửi Đức Phật, tại sao Ngài tự tại? Tại Ngài biết Ngài là chủ. Cái âm thanh nói ra, Ngài là cái người được quyền nhận và không nhận. Các vị hiểu không? Nên khi các vị nhớ câu chuyện mà Ngài mà bị người ta chửi không? Đến một cái số người ta chửi vậy, rồi sau cái người ta hỏi sao tôi chửi ông sao không ấp phê ông gì hết vậy. Cái Ngài mới nói cái câu gì? Ông đến một cái nhà một người, người ta cho ông một cái món quà, ông không nhận cái quà đó thuộc về ai? Cái hay của Ngài, Ngài không nhận. Tại vì Ngài là người làm chủ. Ngài muốn nhận là nhận, không muốn nhận tùy ý Ngài. Còn mình thì sao? Chưa nói tới là để nghe luôn nữa. Chưa có nói tới mình là mình cố gắng, mình muốn nhận để coi nói cái gì. Bởi vì mình mới phiền não. Cái chỗ đơn giản một cái là Ngài luôn luôn sống với tánh giác của Ngài. Mà tại sao Ngài không nhận? Sự thật không phải Ngài không nhận hay là nhận đâu. Mà luôn luôn các vị sống với tánh giác của các vị. Mà tánh giác của các vị tự động cho các vị biết cái sự việc nó như thế nào liền. Các vị hiểu như đó. Mà tánh giác của Ngài là Ngài thành tựu được. Đây, trong cái bộ kinh này có chỉ nè. Ngài cũng phàm phu như mình. Tại sao Ngài tu Ngài thành Phật? Tất cả căn bản của Ngài nó dựa vào viên giác tánh trước khi Ngài làm việc. Trước khi Ngài làm bất cứ cái hạnh gì, Ngài dựa vào trong viên giác tánh trước khi Ngài làm bất cứ việc gì. Tới ra làm Phật sự cũng vậy. Mình mà không khéo á, mình không dựa trên nền tảng viên giác tánh, mình làm Phật sự trở thành ma sự hết. Mà viên giác tánh đó là gì? Tức là bản tánh thanh tịnh, bản tánh như là không có, nó cho rõ hơn là bản tánh giải thoát. Từ những cái ví dụ như các vị làm cha làm mẹ nha, hiển nhiên bổn phận mình là dạy dỗ con cái. Nhưng mà khi các vị, tại sao các vị nói con cái nó không nghe mình, trở lại nó ngỗ nghịch mình. Xây lại, nhìn lại cái gốc nó từ đâu? Từ cái sự việc các vị xây dựng căn bản, các vị dựa trên cái nền tảng của sự trói buộc. Mà cái bản chất của trói buộc, cái bản chất của trói buộc hay là cái quả của sự trói buộc là gì? Đau khổ. Nên thầy khuyên Phật tử á, đối với con cái á, mình dạy dỗ cho nó, nhưng mà đừng ép. Tại vì khi mình ép buộc nó tức là bản chất của trói buộc rồi, phải không? Mà nó làm nghịch ý mình thì sao? Mình nổi điên lên, à, không cho nó tiền cũng không được, mà cho nó tiền á mình cũng không vừa ý. Kết cục kiểu nào mình cũng điên hết á. Tại sao? Cái căn bản mình dựa vào đâu? Dựa vào sự trói buộc khi mà mình làm việc. Còn chư Phật á, các ngài không dựa trên cái sự trói buộc, ngài cũng giống như mình, nhưng mà khi ngài nói bằng một cái tâm thanh tịnh, bằng một cái tâm cởi mở. Tại bản chất của sự cởi mở, cái kết quả của nó là gì? Giải thoát an nhàn. Nên có gì khi các vị làm bất cứ cái gì á, phải nhớ cái căn bản mình làm nó dựa vào đâu. Phải nói thí dụ, thầy đến đây thì thuyết pháp đi nữa. Nếu ở trong đầu thầy á, thì ngài nghĩ rằng đến đây á, thầy thuyết pháp á, thầy phải cần có một số người gọi là 50, 60, cả 100, cả ngàn người vân vân. Mà khi mà thầy đến đây mà thầy không thấy được cái số đó thì sao? Thì phiền não liền. Tại sao? Tại vì thầy đưa ra một cái con số trước, tức là thầy bị chấp chặt ở trong đó. Bản chất của nó là trói buộc. Mà trói buộc thì sao? Cuối cùng nó phải đi đến chỗ phiền não thôi. Nên cái chỗ hành của Đức Phật rất là hay. Mình học, nhân mình học đó, mình mới biết cách mình hành. Dù rằng mình ra mình làm Phật sự đi nữa, tất cả các sự việc Đức Phật làm, nhớ các vị nghe trong cái bộ kinh Kim Cang không? Đức Phật dạy gì? Ngài dạy cho Tu Bồ Đề á, rằng á, là khi mà Bồ Tát ra làm Phật sự á, không trụ vào sắc hương vị xúc pháp mà hành Bồ Tát hạnh, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, cái đó mới là thật sự Bồ Tát. Tại sao? Tại sao? Bản chất của con người của mình nó vốn, thầy nhắc cho kỹ các vị để ý, bản chất của mình vốn nó không phải thuộc trong đó mà. Bản chất của mình vốn nó thoát rồi, nhưng mà tại vì mình lọt vô trong cái ái, mình dính mắc trong ái dục, nên nó khiến mình phải chui vô thế giới này. Rồi các vị thấy rằng dù các vị ái dục không ái dục như thế nào đi nữa, bản chất giải thoát các vị vốn có, chỉ cần các vị buông cái kia ra một cái, các vị trở về cái sự giải thoát. Nhưng mà buông bằng cách nào đây? Các vị đồng ý không? Rõ ràng bây giờ các vị ngồi đây nè, các vị thí dụ một cái niệm gì trong tâm các vị, không có một cái niệm nhớ nhà, nghĩ con, nghĩ tất cả, trong lúc các vị ngồi thanh tịnh như thế này, có ông Phật ông ngồi đây cũng vậy thôi à, không y chang. Giờ các vị có lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng như đây thôi à, cũng chỉ là cái sự thanh tịnh thôi, đâu khác chỗ nào đâu. Nên mới nói rằng gì, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Dù rằng tâm bạn không an, bạn đi đâu đi nữa nó cũng chẳng có, dù cái chỗ đó có tịnh đi quế đối với bạn. Nên tu phải làm sao? Trực ngay cái tâm, chỉnh ngay cái tâm, sửa ngay cái tâm trước cái đã. Tâm mình mà an rồi, thế giới Cực Lạc nằm đây, không cần chạy đi đâu hết. Có đến đó thì cũng sao? Cũng chui vô hoa sen mọc ra hơi chán. Đối với thầy hơi chán. Các vị nên nhớ nha, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó là hóa thành thôi nha, cái bảo sở. Nghĩa là sao? Các vị lên đó rồi các vị không phải tu. Tu để vào Niết Bàn. Nên dù mang cái thân tướng như Đức A-di-đà đi nữa cũng sai, cũng phải sao? Cũng phải hoại luôn. Bởi vì mới nói là dùng tất cả những âm thanh sắc tướng đều là trong sanh diệt hết. Có thân thì phải nằm trong luân hồi sanh tử hết, cũng phải sanh già rồi bệnh rồi chết. Dù rằng cái già tới gọi là sống tới bao nhiêu ngàn tuổi đi nữa, thì có thân thì phải có một ngày phải hoại, bắt buộc. Chỉ có vào trong Niết Bàn thôi. Nên mới vậy mới trên cảnh giới Đức A-di-đà mới có từng cấp bậc đó, nhớ không? Chính phẩm đó, phẩm này phẩm kia phẩm nọ. Nếu mà lên đó mà gọi là vào trong thẳng Niết Bàn luôn thì thôi đâu, miễn bàn rồi, đâu cần phải có phẩm này phẩm kia phẩm nọ đâu. À, nhưng mà tại sao là thế giới Tây Phương Cực Lạc? Bởi vì phải nói rằng đó là lòng từ bi của Đức A-di-đà. Vì thương chúng sanh, biết rằng nó không bỏ ái dục được. Mà giờ làm sao cứu nó đây? Phải dùng phương tiện. Chỉ cần gì? Ráng đi tụi bay, chỉ cần tụi bay ráng, tụi bay nhớ tao trong lúc tụi bay ngủm cổ đèo thôi, tao rước tụi bay lên, chỉ như đó thôi. Mà tới lúc đó làm không được, đâu phải dễ làm đâu. Bữa ngày nhấn mạnh như một câu trước đó, ngày nói trước rồi, ngày nói nha, tụi con nhớ nha, không có thể dùng chút ít thiện căn phước đức mà sanh được đâu. Để làm chi? Để quan ninh mình trước, phải tu chính chắn, đừng có ý y rằng tới lúc đó niệm được một câu Phật tới 10 câu Phật đâu, không có dễ dàng đâu. Bây giờ trở về cái chỗ tại sao mình phải trôi lăn. Lý do tại vì bạn tạo tác cảnh thì chính cái cảnh nó quay chứ vòng 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 ở trong đó, phải không? Ví dụ như bây giờ thầy không sắm chiếc xe, bây giờ các vị đang ngồi đây, thầy cũng ngồi đây, thầy không có nghĩ tới chiếc xe thì thầy an lạc. Tự nhiên thầy mới sắm chiếc xe thì sao? Hình ảnh chiếc xe bắt đầu nó có trong đầu thầy rồi, bắt đầu nó khổ rồi. Từ khi chưa sắm xe tới lúc có được chiếc xe, rồi tới chiếc xe mà nó hư hoại là thầy đều nằm trong cái chuyện lo lắng. Do tại sao? Tại mình tạo tác. Mà tạo tác ở trong nhà Phật kêu là hữu, tức là chủng tử. Các vị tạo tác bất cứ cái gì nó có chủng tử, mà chính chủng tử nó quay trở ngược lại. Các vị nhìn lại từ sáng tới chiều tới tối, hầu như mình làm một cái routine đó hoài thôi. Cứ tạo tác, rồi tạo tác, chính những tạo tác nó quay trở ngược lại trong đầu mình, nghĩ đó rồi. Thí dụ, bữa nay sắm cái tivi, ngày mai sắm cái radio, bữa nọ sắm cái laptop, vân vân. Các vị sắm càng nhiều thì những cái đó nó quay trở ngược lại, nó làm cho các vị cứ suy nghĩ, phải không? Laptop bây giờ nó cần phải bị virus, mua virus, chạy đi mua virus, bỏ vô. Chiếc xe chưa thay nhớt, phải đi lo thay nhớt, thấy không? Một ngày nó cứ vòng 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 vòng, thì nói thí dụ trong một trong những sự việc hàng ngày mình tạo tác. Chính những cái đó nó quay trở ngược lại mình, ngày tối mình cứ đầu vào trong đó thôi. Cuối cùng cái đùng nằm chết, mình nhìn thấy những cái người nằm chết có đem được khỉ gì đâu. Laptop cũng không đem, xe cũng không đem. Nhưng mà lúc mà còn sống sao? Toàn là bị những thứ đó nó cột. Ra không được. Bởi vì cái người càng tu á, người càng tu mà càng cao á, họ càng buông xả nhiều là chúng. Các vị càng tu mà các vị sắm cho giữ vô là sai. Phải, nó là cái thứ ràng buộc mà. Nó là thứ ràng buộc. Nó là ái dục. Ái là thương yêu, mà dục cũng là sự mong muốn. Những cái sự mong muốn đó nó sẽ cột mình. Nó cột cái gì? Sự thật bản chất của mình á, dù rằng nó cột đi nữa cũng giống như là cái mặt kiến đi. Dù gì mình để cho nó phủ cái lớp bụi thôi, nhưng mà mặt kiến lúc nào cũng trong sáng hết. Chỉ cần phủ cái lớp bụi thôi, các vị trở về cái sự trong sáng liền. Nên mới nói là Phật tánh của các vị chưa bao giờ mất. Chỉ cần các vị nhận nó thôi. Ở trong nhà Phật mới dùng cái câu là ngay trong sát na hoát nhiên đại ngộ. Không cần phải tu A Tăng kỳ kiếp. Chỉ cần ngay các vị nhận thức thôi, nhận được thôi. Nhớ rằng là nghe cho kỹ nè. Các vị có làm cái khỉ gì đi nữa, cái thân xác này một ngày không? Hay một ngày nào phải thiêu? Nó bản chất của nó không phải là các vị đâu. Các vị không tin thì các vị nhìn cái người chết đi. Các vị phải thường, nếu mà chưa thấy, phải thường xuyên đi thăm người chết đi. Để chi? Để học cái kinh nghiệm trong cuộc đời của mình. Bản thân đó, bản thân này nè, thân này thân tứ đại nè. Nó chỉ làm theo đúng của nó thôi. Các vị mà ngồi mà cột cái chân các vị một chỗ, riết đó nó phải tê, tự động nó tê. Các vị kêu nó đừng tê, nó cũng không nghe nữa. Mà các vị muốn nó không tê thì sao? Buông cái chân ra thì nó là không tê. Nó chỉ làm theo bản chất của nó thôi. Nó không phải các vị. Nó mượn đồ ăn, nó mượn không khí để nuôi nó. Các vị không cho nó ăn, không cho không khí nó là sao? Nó ngẫm à. Nó tự động nó phải chết thôi. Các vị muốn nó không chết cũng không được nữa. Bởi vì khi mình hiểu cái chỗ đó rồi á, mình phải nhận chân gì? Ở trong cái thân này, cái thân không phải của mình. Cái chỗ này trong nguyên, trong cái bộ kinh Nikaya, Đức Phật chỉ dạy cái chỗ này thôi. Người nào không? Mà lúc lâm chung á, mà thấy rằng thân này không phải là ta, không phải là của ta, ta không thuộc vào thân này, người đó vào nước bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà muốn vậy thì sao? Mình chỉ cần mình thực tập. Muốn vậy sao? Bỏ bớt đi những cái sự dính mắc. Nhớ thân này không phải là ta, không phải thuộc của ta. Ta không thuộc về thân này. Nhờ từ từ mà các vị sẽ giải thoát. Các vị sẽ không còn dính mắc cái gì hết. Không, tất cả những cái sự phiền phức đó, nó dựa vào đâu? Tại vì có thân. Có thân mới có phiền phức. Còn không có thân lấy gì phiền phức. Ví dụ như các vị thấy thân này, và các vị người ta chửi, các vị đâu có phiền não đâu. Phải không? Mà rõ ràng trong kinh là kinh gì đó, Bát Nhã cũng vậy rõ ràng. Nguyên cái bài kinh Bát Nhã nha, các vị biết cái quan trọng là cái đoạn nào không? Ngũ uẩn giai không, phải không? Thì đấy chưa câu quan trọng. Có một câu rất là quan trọng, sắc tức là không, không tức là sắc. Tức là nói cũng như là không nói. cũng trang trọng nữa. Ôi cha, chút nữa thầy hỏi chắc là đọc hết bài luôn. Nghe cho kỹ nè. Cái câu quan trọng nhất trong một cái bài kinh Bát Nhã đó chỉ có ở ngay cái chỗ đoạn này thôi. Quán tự tại Bồ Tát. Mình cứ tưởng rằng quán tự tại Bồ Tát đó tên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải không? Nhưng mà không phải đâu. Nhớ tất cả những bộ kinh Liễu Nghĩa khi nói tới một cái gì đó đều là nhắc nhở về cái chân tâm của mình. Nhớ kinh Phổ Môn nói gì? Nói gì Đức Quan Thế Âm. Đừng có nghĩ Đức Quan Thế Âm nha, là sai đó. Quan Thế Âm tượng trưng cho cái tánh, tánh nghe. Thì mình mới hiểu được cái bài kinh. Mình mới hành mới trúng. Phải không? Kinh Phổ Môn nói khi mà mình bị lửa cháy đó, mình niệm Quan Âm á, thì lửa nó sẽ biến thành ao trì, vân vân. Phải không? Như thầy nói thì thí dụ đó. Giờ thầy đốt các vị đi, các vị niệm đi, nó thành ao trì con khỉ á, thì chắc luôn á. Thì mình mới hiểu rằng trong cái bài kinh này nó giải cái gì. Cái này nó phải là kinh thường. Kinh Liễu Nghĩa, tức là đi thẳng về chân tâm. Thì mình nghe, à thì ra Quan Thế Âm Bồ Tát trong đây nói về nghe. Còn cái tánh, còn lửa đó nghĩa là tánh sân. Khi mình sân á, mình trở về với tánh hằng nghe của mình thì cái đó nó tự nhiên nó phôi pha đi. Cũng quay trở ngược lại, cái bài kinh Bát Nhã đó chính yếu là quán tự tại. Các vị đang khổ cách mấy nha. Ví dụ các vị đang bị tích kịch trước khi các vị vào đây đi nữa. Nếu các vị biết cách tu á, các vị áp dụng cái bài này. Bởi vì thường á, thầy hỏi các vị đa số không ai để ý hết á. Tại vì ai cũng lo đọc không à. Mà không có hiểu cái nghĩa á. Mà cũng không biết áp dụng luôn nữa. Mình dở hơn một vị sa di á. Một cái ông sa di này, ông vô không? Ngày đầu tiên mà ông đọc cái bài đó không? Lần sau ông không thèm đọc nữa. Ông nói tại sao ở trong kinh á, Phật nói là vô nhãn dĩ tỷ thiệt thân ý, tức là không có mắt tai mưa ý. Mà rõ ràng ông có mắt tai mưa thân ý, cái này nó vô ý quá. Ông thèm đọc. Thì ông thầy mới biết, cha, cái thằng này cái căn cơ nó không phải căn cơ giống như Phật tử mình ngồi đây. Căn cơ nằm ở cao hơn, nên đưa ông qua một vị thiền sư dạy cho ông. Nhưng mà ông qua bên tay thiền sư trong một thời gian thôi, ông giác ngộ liền, chiến tánh liền. Thầy hỏi các vị một cái câu đường. Là khi các vị khổ quá, các vị niệm cái gì? Hầu như ai không nói niệm Quan Âm, rồi niệm y xèo hết. Mà trong cái đó bài kinh nói rõ ràng, có cái bài kinh Bát Nhã dạy rõ ràng. Gọi là kinh Bát Nhã có cái đoạn nói gì? Diệt tất cả mọi sự khổ, phải không? Chắc hẳn không dối mới nói là yết đế, yết đế ba la đó. Phải không? Tức là vượt qua bên bờ bên kia. Như vậy là cái bài kinh Bát Nhã này là chuyên môn là trị cho bệnh khổ. Mà mình không biết cách áp dụng. Muốn áp dụng thì sao? Nhớ lại cái đoạn đầu như thầy nói. Thầy bị cái tích kịch ngoài kia. Nếu thầy bước vô trong đây, thầy áp dụng đúng như cái bài kinh đó, thì thầy trong lòng thầy sẽ không khổ. Về với hiện quán, tức là trở về với quán tự tại, tức là trở về với ngay giờ phút. Bởi mình đau khổ á, là mình hầu như là mình rinh những cái quá khứ đem về hiện tại. Chính cái đó mình điên đảo. Xét lại coi phải không? Các vị xét lại coi phải không? Ngồi cứ nghĩ tới một cái người đó, người ta nói xấu mình. Nghĩ tới cái đứa của mình nó như thế đó, mà cái chuyện đâu đâu không à? Hay là nghĩ bụng của mình ở quá khứ, mình làm phá làm thứ vân vân. Rồi mình ngồi đây mình buồn, mình khổ lắm. Để ý kỹ có phải không? Hầu như nghĩ về quá khứ không à? Hoặc là lo lắng về tương lai. Mà đánh mất đi về phút hiện tại. Bởi nói chi phút hiện tại, các vị nên nhớ. Các vị sống là giờ phút này. Chứ không phải ngày mai, không phải hôm qua. Chính giờ phút này mà mình đã đánh mất đi, mình quên. Mình không tỉnh thức. Đức Phật chỉ cho mình thấy rằng các con đang sống nha. Mà mình muốn thấy mình sống thì sao? Theo dõi hơi thở. Các vị khám phá ra hơi thở các vị trước cái đã, các vị mới thấy các vị đang sống. Còn không, các vị không thấy các vị sống đâu. Rõ ràng các vị không thấy các vị sống. Tin không? Các vị đang thở đó, các vị có thấy các vị thở không? Đâu thấy đâu. Quên còn đỡ, không thấy luôn nữa. Phải không? Nghe nhắc rồi mới nói, ờ đúng rồi, mình đang thở thôi à. Mà sự việc ở trên người mình đó mà mình không thấy. Đức Phật chỉ sao? À, con mượn cái hơi thở đi. cái thân này không phải của con, tuy nhiên con mượn hơi thở con mới khám phá ra con. Theo dõi hơi thở, hít vô thở ra, hít vô thở ra, theo dõi nó, khi nó vô nó ra, vô ra, cái mình nó thấy gì? Ồ, thì ra cái hơi thở này nó nằm ở trên người mình, nằm trên người mình rồi sao? Bắt đầu á, những cái tư tưởng suy nghĩ của mình á, mình thấy mình đang suy nghĩ, mình đang có tư tưởng đó, tư tưởng đó, tư tưởng đó. Khi mình thấy nó rồi sao? Tự động nó lặng. Hoặc là mình thấy nó rồi thì sao? Mình sẽ làm chủ nó, còn không nó làm chủ mình. Hầu như mình không thấy mình bị nó làm chủ hết. Phải không? Các vị để ý là khi các vị niệm Phật á, vô trong cái từ khóa niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái miệng thì niệm nhưng mà cái đầu sao? Cái nó dẫn mình đâu chuyện ra sức bệnh đâu nào hay. Phải không? Tại mình không thấy. Nên nó dẫn mình. Khi mình giật mình lại, mình đang niệm đâu, mình đâu có đi sức bệnh đâu. Thế mình mới kéo nó lại. Đúng không? Còn nếu mà mình đang Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới khởi cái sức bệnh mà mình thấy thì sao? Nó ngừng liền. Bởi khi mình thấy nó thì mình mới làm chủ được nó. Còn mình không thấy nó thì sao? Nó sẽ làm chủ mình. Mà hầu như trong cuộc sống mình bị nó làm chủ không à. Nên mình thua. Cái lời người ta nói một tiếng thôi là người ta làm mình rồi. Bữa nào mà thấy muốn chú này cười á, xem trời cái đầu chú cạo đẹp quá. Cười, thoải mái. Phải không? Mà thầy muốn chú phiền não dễ lắm. Thầy nói một câu cái chú giống như xấu chút xíu chú phiền não. Mình thấy trong cuộc đời của mình hầu như sống toàn là bị cái chuyện này còn. Trên lời nói, bị ta control hết. Bởi Đức Phật dạy chư tỳ kheo, bất cứ lời khen hay lời chê gì các con phải nhớ. Lời khen hay lời chê không đưa con vào cảnh niết bàn hay là không đẩy con vào địa ngục. Mà chỉ có những cái tâm niệm nhiễm ô của con hay là tâm niệm thanh tịnh của con đưa con đến hai cảnh giới đó thôi. Nó không có thuộc vào bên ngoài, thuộc trong tâm của mình như thế nào. Giờ cái chỗ kinh viên giác Phật chỉ nè. Dù rằng cái ô nhiễm hay không ô nhiễm, bản tánh viên giác, bản tánh tròn sáng của các vị lúc nào cũng có mặt. Chỉ cần các vị đừng theo cảnh nữa, hãy buông xuống hết. Mà muốn gì sao? Tập sống từng giây từng phút, ngay giờ phút này sống trọn với giây phút này, buông xả hết, để một cái tâm hồn thật là trống vắng, thật là tỉnh sáng. Đó là chân tâm của các vị. Chỉ như đó thôi. Đức Phật á, Ngài duy trì được cái sự việc đó, gọi là từng giờ từng phút lúc nào cũng có mặt hết. Còn mình á, thì mới tập thì lúc có, lúc không, mới có, lúc không. Nhưng mà nhớ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài dạy, Ngài nhắc nhở sau khi mà Đức Phật kêu Ngài á, hãy chọn trong 25 vị Bồ Tát. Nghe cho kỹ nha. Trong 25 vị Bồ Tát, ông hãy chọn ra cái pháp môn nào mà hợp chúng sanh đời mạt pháp này. Hợp với chúng sanh đời mạt pháp này và hợp với căn cơ của Ngài A Nan, ông hãy chỉ ra. Sau đó 25 vị Bồ Tát tuần tự trình cái pháp tu của mình. Từ khi bắt đầu biết thấy Đức Phật tu cái pháp gì mà được chứng ngộ như thế này, mỗi ông trình một cái. Trong đó có một vị Đại Thế Chí Bồ Tát thứ 24. Ngài cũng trình cái pháp gì? Niệm Phật viên thông. Nhưng mà sao? Ngài Văn Thù Bồ Tát không chọn pháp môn đó. Mà Ngài chọn pháp môn gì? Nhĩ căn viên thông. Tức là sống trở lại với cái tánh hằng nghe của Ngài. Nhờ thể nhập cái hằng nghe đó, mà chính Ngài Văn Thù Bồ Tát, Ngài xác định rằng, Ngài nói với Ngài A Nan rằng, đây là con đường chính tôi cũng đi vào, tôi giải thoát bằng con đường này. Mà chư Phật mười phương cũng hành cái phương pháp này mà được giác ngộ. Ngài khuyến khích tất cả chúng sanh đời mạt pháp á, hãy hành cái pháp này mà để được giác ngộ. Hành cái pháp gì? Rất là đơn giản, nó chỉ là buông xuống thôi. Tức là cái căn để cho cái tánh nghe của các vị tiếp tục nghe. Thầy đang nói chuyện các vị cũng nghe, phải không? Thầy không nói các vị cũng đang nghe. Chỉ cần mình tiếp tục mình sống với cái người, đừng có ngừng lại, đừng có trụ vào đâu hết. Cứ nghe liên tục, đó là các vị sống tánh giác các vị thôi, chỉ có như đó thôi. Còn mình thì sao? Mình nghe cái lời này hay, cái bắt đầu mình nhắm cái lời này hay. Trời ơi, thầy đang khen mình đó, à, hay là cô này đang chê mình đó. Hầu như mình sống cái mình chụp cái lời nói đó, rồi mình đưa vô trong đầu mình, cái đầu cái mình cứ nó phân biệt cái trong đó. Có chuyện này xong tới chuyện kia, tới chuyện nọ, cứ y xèo làm đi làm lại hoài. Chỉ cần đơn giản sao, buông nó xuống hết. Bởi vì khi ông vua Ba Tư Nặc á, ông nhận được cái chỗ này, ông mừng quá, ông nói, ồ, thì ra, con có cái tánh hạng thấy. Không phải ông thấy, ông có đâu, mình đang có nè. Phải không? Có mặt thầy các vị cũng thấy, không có mặt thầy các vị cũng thấy. Các vị chui vô trong cái chỗ đen các vị cũng thấy. Thấy không có. Không có bóng người thôi. Chứ cũng thấy thấy đen tối thôi, chứ đâu phải không thấy đâu. Tức là cái tánh hằng thấy mình đang có mặt. Nó đang có mặt, nó không có sanh diệt nha, nó không có mất. Nó không có lúc có, lúc không, không có. Cái gì mà nó đang liên tục, đó là bản tánh chân thật của mình, đó là Phật tánh của mình. Còn cái sanh diệt, cái đó nó nằm ở trong luân hồi, thì không phải là của mình. Các vị phải luôn luôn học Phật Pháp, phải nhớ cái chỗ đó. Văn Thù Sư Lợi quở Ngài A Nan cái câu gì? Dù ông á, dù các vị có tu hay, các vị có tụng kinh gõ mỏ cho giỏi đi nữa, nếu mình so mình với Ngài A Nan không bằng Ngài A Nan, mà Ngài A Nan còn bị Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát này quở cái gì? Dù ông có học hết tất cả những cái bí kíp, những cái pháp mà hay của mười phương, không bằng một ngày, không bằng một giờ, không bằng một phút, ông tu cái nhân bất sanh bất diệt. Tại vì cái nhân bất sanh bất diệt nó mới dẫn mình tới cái quả bất sanh bất diệt. Các vị dùng cái nhân sanh diệt các vị tu thì cái quả của các vị là sanh diệt. Cái câu niệm Phật của các vị cũng là sanh diệt, nên cái quả của các vị cũng là sanh diệt. Nhưng cái sanh diệt của cõi cái Tây Phương Cực Lạc nó rút có một cái là gì? Các vị lên trên đó rồi các vị cũng phải sao? Không phải thay hình đổi dạng nữa. Phải tu tiếp. Tu tiếp đi tới cái chỗ nào? Tới cái chỗ không còn sanh diệt nữa. Bởi vì khi mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà sẽ dạy mình cái pháp này đây. Pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng sanh, mà cái pháp mà thầy đang nói cho các vị đây. Chứ không có gì hết. Chỉ ra cho các vị thấy rằng các vị có cái bất sanh bất diệt. Chỉ cần sống với cái bất sanh bất diệt đó thôi, các vị giải thoát. Đơn giản như đó rồi. Mà sanh cái bất sanh bất diệt, các vị thấy được gì phải không? Thấy chưa? Trời ơi, trả lời câu thiệt là tôi không, bất sanh bất diệt mà không thấy. Ông ấy vậy thì nói rồi. Thầy đưa tay các vị cũng thấy, không đưa tay các vị cũng đang thấy mà. Cái đang thấy của các vị là đâu bao giờ sanh diệt đâu. À hả? Đúng. Nhưng mà cái quan trọng cái gì? Thấy cái chỗ đó trước chưa? Ôi giời ơi, Chúa ơi. Chán chết. Ôi giời, bây giờ em nói lại nha. Ráng mà nghe nha. Ok. Bây giờ thầy thử cái này. Ráng, cố gắng coi. Thầy đánh tiếng chuông. Đúng không? Các vị nghe. Nhớ nha, đừng có trụ vô tiếng chuông. Các vị đang nghe. Phải không? Thầy giữ tiếng chuông lại. Các vị nhớ rằng các vị cũng đang nghe. Tức là tánh nghe của mình luôn luôn có mặt nha. Luôn luôn có mặt. Cái quan trọng làm sao á, các vị chỉ tiếp tục các vị giữ cái có mặt đó thôi. Tại vì cái này nó không có sanh diệt. Phải không? Cái tánh nghe mình đâu có sanh diệt đâu. Đâu phải có tiếng chuông. Khi nào có tiếng chuông nó nghe, nó mất á, thì cái là sanh diệt. Tức là sanh ra rồi nó mất. Còn cái này dù có tiếng chuông không tiếng chuông nó cũng vẫn nghe. Thì mượn lại cái bài pháp của Đức Phật, nhịp bắn cái điện quang một cái qua bên trái của Ngài A Nan. Ngài A Nan quay cái đầu qua, trong cái ngày chiếu cái điện quang qua bên tay phải, cái Ngài A Nan quay qua, cái Đức Phật mới hỏi sao mà ông làm cái gì mà cái đầu ông lắc qua lắc lại vậy. Cái Ngài A Nan mới nói rằng tại Đức Phật phóng quang bên trái còn quay bên trái, Ngài phóng quang bên phải còn quay qua bên phải. Vậy chứ khi mà ông quay qua trái qua rồi phải vậy, cái tánh thấy của ông có trái có phải không? Tánh thấy nha, tức là tánh hằng thấy nó đâu có động đâu. Phải không? Các vị nhớ nha, cái tánh hằng thấy của mình nè. Nó đâu có động. Cái đầu mình thì có động, nhưng mà tánh thấy mình đâu có động. Tánh thấy nó chưa bao giờ sanh mà cũng chưa bao giờ diệt. Nó đang có mà sao sanh diệt? Nhận cho đó chưa? Cái tánh nghe của mình cũng hằng. Hằng có mặt. Có âm thanh. Hay không có âm thanh mình cũng đang nghe. Anh cần các vị tiếp tục các vị giữ cái tánh đang nghe đó thôi, vậy là xong rồi. đơn giản như đó thôi. Cái này là cái tánh chân thật của mình, cái đó mới là thật sự cái tánh đó của các vị đây. Còn các vị nghe âm thanh sắc tướng hàng ngày đó là các vị theo vật mà các vị quên các vị thôi. Cái tánh đó là cái tánh nó viên giác, tức là nó viên tròn và nó sáng suốt. Có phải nó viên giác nó tròn sáng suốt không? Các vị ý nè, các vị nhìn đúng không? Trước mặt các vị á, người nam người nữ gì các vị biết hết, phải không? Không cần khử cái tâm phân biệt mà biết rõ, đúng không? Không cần phải phân biệt người nào người nam, không cần người nữ, biết trước mặt các vị không cần trụ vào đâu hết, nhìn một cách, để một cách bình thường, các vị thấy nào là ở trên bàn, nào là bông, nào là cái gì tự nhiên, phải không? Nhưng mà nếu mà các vị trụ vào ở trong cái bông thôi là các vị sẽ đánh mất đi cái thấy chỗ khác. Lý do tại sao các vị trụ vô cái bông đó là cái kiểu mà hàng ngày mình cứ trụ vào trong cái sắc tướng âm thanh đó, rồi mình đánh mất đi cái bản giác của mình. Muốn vậy sao? Buông cái dính mắt ra, mình trở về cái bản giác trực thật của mình. Đó là viên giác. Viên là tròn đầy, giác là rõ ràng, tỉnh giác. Nó đâu phải được Đức Phật nói mình mới có đâu. Sự thật mình vốn có sẵn, mà mình không khám phá ra thôi. Đức Phật khám phá ra, Đức Phật chỉ đó. Dù rằng các vị là cái người ngu nhất đi, hay các vị là cái người khôn nhất đi, các vị là cái người giàu nhất đi, các vị là cái người gọi là nghi, điều giống khác nhau đâu. Dù có thằng ăn cướp đi nữa, dù một ông thầy tu đi nữa, cái bản giác nó cũng giống nhau thôi à, phải không? Thì ý cái phải không? Cũng nó thằng thấy mà, đâu có mất cái thấy đâu. Cái nghe của các vị lúc nào cũng đang nghe mà, đâu có mất đâu, phải không? Như vậy thì sao? Từ đây tới về sau thì sao? Mình sống với cái tánh giác của mình. À, hay quá, con nhận được cái tánh giác này rồi. Tánh giác này là của con, chứ không của ai hết á. Không phải của Phật, mà cũng phải của người khác, mà chính con có. Các bạn cũng có, tất cả mọi người đồng có hết. Nhưng mà tại sao mình không sống cái đó? Tại mình quen cái tật áo căng, mình chụp cảnh bên ngoài, chụp âm thanh bên ngoài, chụp sắc tướng bên ngoài, cứ chụp, rồi theo đó mà phân biệt. Mình điên đảo trong đó, mình bị trôi lăn ở trong đó. Trong đó mình có một cái bản giác nó trùm khắp. Bản giác đó chính là Phật tánh của các vị đấy. Mà rõ ràng thì các vị khi thấy được như vậy rồi sao? Bởi vì trong kinh Ngài A Nan mới nói, không cần phải tu đợi tới A Tăng Kỳ Kiếp hoặc Pháp Thân để được Pháp Thân đâu. Phải không? Không cần phải đợi tới A Tăng Kỳ Kiếp các vị được Pháp Thân. Cái đó là Pháp Thân của các vị đó. Cái mà hàng thấy, hàng biết của các vị nè, chưa bao giờ mất. Cái đó là Pháp Thân của các vị chứ của ai. Ừ, thấy được là khỏe rồi, đâu còn lo nữa. Phải không? Chú có lo, nghe chú có nhận được không? Ừ. Nhận được rồi hả? Thoải mái chưa? Vậy là mình biết rằng mình không có. Cái chết này chỉ là bỏ cái thân này thôi. Nhưng mà tánh giác mình luôn luôn có. Có mặt, chưa bao giờ mất. Nên khi mà Ngài A Nan cũng giống như mà Ngài ông Vua Ba Tư Nặc nghe rồi mừng quá mà đến nó khóc luôn. Thấy được cái chỗ này mừng quá rồi. Biết rằng là từ đây tới về sau mình không còn bị chết nữa. Cái thân này chết thôi chứ không phải là mình chết. Tại cái kia mới là thật sự là mình. Còn cái thân xác này phải là mình. Cái mà hằng thấy thật sự đó là của các vị. Mới là con người của các vị. Các vị để ý mấy cái người chết thì họ nằm á. Họ nằm đừ ra đó. Kêu họ ngồi dậy đi. Nếu thật sự của họ, họ ngồi dậy đi. Họ đâu làm được đâu. Phải không? Cái chân mình đau, kêu nó đừng đau đi. Nó đâu nghe mình đâu. Anh cho uống thuốc đúng chỗ á. Đại khái rằng đất nước gió lửa nó quân bình nhau thì nó ok. Mà nó không quân bình nhau. Mình uống thuốc vô nó cũng là một cái phương pháp để đẩy lửa, đẩy gì đó. Đất ở trong người để cho nó quân bình, để cho mình không đau thôi, chứ không có gì hết. Chứ sự thật nó không phải của mình. Cái của mình thật á là cái tánh hằng nghe của các vị. Cái tánh giác của các vị mới là thật sự của các vị thôi. Nhưng mà mình có cái tánh giác này mình biết. Nhưng mà cái sai lầm của mình, cái điên đảo của mình là đi theo cảnh luôn. Tánh giác mình biết tất cả. Cũng giống như các vị khi các vị ngồi các nghe thầy nói chuyện, các vị biết. À, thấy được thầy, biết được thầy. Dù rằng thầy nói kiểu gì đi nữa, cái biết của các vị mới là thật sự các vị. Âm thanh của thầy có, không có, không có, không. Nhưng mà tánh biết của các vị lúc nào cũng đang có mặt. Phải không? Cái đó mới là thật sự mình. Thật sự là mình. Đức Phật ra đời cũng chỉ cái chỗ này thôi. nguyên cả cái bộ kinh Pháp Hoa nó cũng nằm cái chỗ này thôi, chỉ cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là trở về với cái tánh thấy biết sáng tỏ của mình, đơn giản vậy thôi. Cái thấy mình đang có nè, phải không? Tánh biết mình cũng đang có nè, phải không? Các vị có nhận được cho đó không? Bởi mình chạy theo sáu trần thì nói sao? Trôi lăn vậy thôi, tức là mình đi trong vòng luân hồi sanh tử. Còn giờ mình không chạy theo sáu trần, mình buông nó xuống, trở về với tánh hằng giác của mình thì sao? Mình là Phật, chỉ đơn giản vậy thôi. Thôi giờ nói một câu thiệt là hư á, bây giờ cái quan trọng á, cái lý do các vị nghe cô nói không, nói thì dễ mà làm thì khó là tại sao? Lý do là tại vì đó là cái tập khí của con người. Tập khí con người là tại vì cái gì? Lo trong tương lai, thấy không? Và thầy nói rồi, trở về hiện tại, ngay trong hiện tại này, biết hiện tại này được rồi, phải không? Ngay trong hiện tại này mình thấy mình giải thoát rồi, ngay trong hiện tại mình thấy mình có tánh giác hằng nghe, sống với nó thôi được rồi, ngay đây giải thoát được rồi, chứ hơn nào tính tới ngày mai giải thoát, không giải thoát ngày mai, đến ngày mai tính. Các bạn hiểu chưa đâu? Cái mà mình nói rằng ha, mình không biết làm có được hay không là tại mình tính tương lai rồi, phải không? Chỉ cần ngay hiện tại này bạn đang thấy nè, bạn chưa bao giờ mất tánh thấy, bạn không tin không? Bịt con mắt lại coi, có thấy không? Vẫn thấy, thấy đen tối, đâu phải bạn mất cái thấy đâu, phải không? Có hình ảnh, có sắc tướng bên ngoài các vị cũng thấy, các vị chưa bao giờ mất cái tánh thấy hết á. Cái tánh thấy đó mới là thật sự là các bạn đấy, đó là mình đấy. Như vậy thì sao? Vậy là mình chứng rồi, phải không? Vậy mình chứng quả tu đà hoàng rồi, quả vị tu đà hoàng chỉ đơn giản chỗ đó thôi à. Mà thầy nói thật là rất tiếc á, hồi xưa thầy học có không ai chỉ thầy chỗ này hết. Tưởng một cái gì nó xa vời á, khi mà có tu tập rồi các vị mới thấy rằng nó nằm ngay chỗ này thôi à. Xin các vị hãy từ cái điểm này các vị hạ thủ công phu. Bất cứ các vị hạ thủ công phu kiểu nào đi nữa, mà dựa trên cái nền tảng này các vị không sai lạc, không sai lạc luôn. Nếu các vị muốn niệm Phật thì cứ niệm Phật, nhưng mà đừng quên cái điểm này. Còn nếu cái người nào mà căn cơ mà mạnh nữa, hay nữa đó, ngay đây họ giác ngộ luôn, không cần phải đi step thứ hai, không cần phải, họ chỉ trụ ở trong cái tâm hằng sáng của họ thôi, ngay đây là Phật rồi, còn cái gì nữa. Bây giờ dù có ông Phật ngồi đây, ông cũng đang ở trong cái tánh sáng ông, nên ông đâu có phiền não đâu, phải không? Còn mình ở đây tại sao mình phiền não? Mình nghĩ chuyện quá khứ, hay mình đem cái chuyện tương lai mình lo tới tương, trong cái đó hiện tại mình đang thở mình không thấy. Ngài trở về với cái thở của Ngài khỏe ra. Như vậy thì Ngài cũng giống như mình thôi. Cái này là chân thật nha các vị. Cái này là chân thật của các vị đấy. Cái tánh viên giác của các vị nó nằm chỗ này nè. Đừng có quên cái tánh viên giác. Hàng ngày mình theo vật mình quên tánh viên giác mình thôi à. Mà tuy nhiên dù các vị quên đi nữa, nó cũng vẫn có nằm đó thôi. Chỉ cần các vị buông cái kia thì nó trở về cái sáng đó thôi. Mới vậy hàng ngày mình bị cái gì? Cái ý thức nó lường gạt mình. Ý thức nó lường gạt. Thí dụ một cái ý thức nó lường gạt là các vị thấy nè. Để này coi căn cơ các vị có giỏi không nha. Thí dụ một cái nè. Có một cái chú này, chú bị người ta bắt cột cái tay chú lại trên một cái cây á. Hai cái chân á thì không có dựa vào đâu được hết. Chỉ có cái miệng thôi, cắn cái nhành cây. Để cho kỹ nha. Toàn tan ở trên cây á, mà chỉ có cái răng cắn cái nhành cây thôi. Ở dưới đây đó, có cái ông cầm cái súng. Ông hỏi mày tên gì, tao cho mày 3 tiếng, tao đếm tới 3, nếu mày không trả lời tao bắn mày chết. Nhưng mà nó khổ nổi, ở dưới đó, nhìn xuống dưới đó, thì có con sư tử, nó đang đói nữa, nó đang chờ. Thịt mình này mà rớt xuống một cái thôi là nó thập liền. Nếu các vị là ông, các vị sẽ làm sao? Ông trả lời đúng không? Các vị làm sao? Rớt xuống cho rồi chứ không? Chết chết sống sống tính sao phải không? Ừ. Chứ còn không nghe cái đùng cái cũng mệt đúng không? Rồi nhiều khi mình rớt xuống may mắn sao mình đụng ngay cái đầu con sư tử chết ngắt, phải không? Thì mình sống phải không? Mình rớt xuống là nó bổ mình liền, thấy không? Có người nói rớt xuống nó bổ mình liền, chú. Nữa chú phải làm sao? Chân tay đều bị cọt hết á, không có bám được cái gì hết á, chỉ có cái răng cắn cái cây thôi. Nữa chú phải làm sao? Bác, làm sao? Bác nó lại.
Để với tự nhiên.
1, 2, 3, đùng. Ngủm cổ đèo mất tiêu rồi.
Ngon lành.
Ngày mai thì đem cổ đem ra câu xấu để cậu có thấy. Chú phải làm sao? Làm thân. Hay nha, câu làm thân nó có hai nghĩa đó. Nghĩa là thầy hỏi cậu không trả lời luôn.
Rồi, bác, gặp trường hợp như bác phải làm sao? Chưa cũng mắng mình chết, đúng.
Cho nên cái tâm lúc đó đó, thì
bình tĩnh niệm Phật, ngon lành. Chú chí viên,
nếu chú phải làm sao hả? Chú ngậm cái cành cây mặc kệ gì phải không? Chuyện nó tới, ok. Chú. Cứ tiếp tục ngậm cái cây đi phải không? Ai muốn làm gì làm phải không? Đây, bởi vì thầy nói các vị tu thiền cũng có được. Lý do tại sao các vị bị người ta gạt hết rồi? Gạt cái gì? Tất cả các vị nói theo cái tâm niệm của các thấy không? Các vị dở hơn một cái người. Cái câu trả lời như thế này nè. Trước khi thầy trả lời câu này á, thầy sẽ đưa ra thêm một bài nữa để dụ cho các vị, coi các vị thấy cái chỗ này hay không. Ông tướng Bùi Hưu, ông vô trong một cái chùa đó. Ông thấy trên chùa để mấy cái hình ảnh của chư tổ, hình ảnh mà các chư tổ mà mất rồi đó, treo chung quanh chùa. Cái ông vô, cái ông cắt cớ, ông hỏi, này là hình ai? Thì có một vị tăng ra trả lời, đây là hình chư tổ. Hình tổ, ở đây, vị tổ ở đâu? Gặp mình trả lời, tổ ngủm đó, còn hỏi chi nữa? Thì ông trả lời, không được. Cái ông tướng, ông mới nói như vậy, ông nói như vậy, chứ trong đây có ai tu thiền không? Sao cái mới, nhờ có, kêu là tổ quảng bá là phải, hay là bá trưởng á, thì mới ra, thì nói, xin quan hỏi lại câu đó. Thì cái ông tướng này ông hỏi lại câu đó, ông nói rằng hình tổ ở đây, vậy tổ ở đâu? Cái ông thầy này ông có một câu rất là hay, ông nói Bùi Hưu. Cái Bùi Hưu nói dạ, ở đó đó. Thấy không? Hiểu gì không? Hầu như á, tất cả chúng ta bị âm thanh sắc tướng nó lường gạt, phải không? Khi thầy đưa ra cái câu hỏi đang ngậm thì mình sao? Mình bị đặt mình vô cái ông đang ngậm mới chết. Thấy không? Mà mình quên cái gì? Quên cái gì? Mình quên mình đang ngồi đây, phải không? Mình ngồi đây mình đâu bị ngậm đâu, phải không? Nếu mà mình nhớ rằng mình đang ngồi đây thì sao? Cái câu trả lời là gì? Xin thầy nói tiếp. Phải không? Không biết thầy nói cái câu đó các bạn có hiểu không? Hầu như trong cuộc sống của mình á, là mình bị âm thanh sắc tướng nó điều khiển mình hết. Mà mình đúng theo vật mà quên. Quên mình. Các bạn thấy theo vật quên mình chưa? Thầy hỏi nếu là chú phải làm sao? Tức là thầy hỏi chú coi chú có tỉnh thức hay không. Nếu thật sự chú nhớ chú á, cũng giống như thầy hỏi cái âm thanh. Nếu các vị nhớ là các vị thằng nghe đó, thì dù có âm thanh không có âm thanh, các vị vẫn nhớ là, vẫn biết là tôi đang nghe. Phải không? Còn khi mà thầy đưa ra cái câu đó thì sao? Các vị đặt các vị vô cái người kia là kết luận các vị mất các vị hiện tại rồi. Rõ ràng các vị đâu có ngậm cây đâu. Hiểu cái chỗ đó không? Bởi trong nhà thiền á, dạy cái gì? Ngay trong sát na hiện tại. Phải luôn luôn sống với sát na hiện tại rõ ràng, tỉnh thức, chỉ đơn giản như đó thôi. Mình không bị cái gì lừa được hết. Sanh tử không điều khiển được mình luôn nữa mà. Các bạn hiểu chỗ đó chưa? Mình trôi lăn trong những cái âm thanh sắc tướng, trôi lăn trong những cái cuộc nói chuyện này, nói chuyện kia. Mình bị mắc kẹt ở trong đó mà mình quên mình đang có mặt. Chỉ đơn giản làm sao thấy rằng, luôn luôn thấy rằng mình đang có mặt và mình đang sống trong giây phút này. Như vậy thì dám bảo đảm lần sau là hết ai gạt các vị nổi rồi. Phải không? Kiểu này mà hỏi một cái nữa là lần sau biết cách trả lời rồi. đúng không? Nhưng mà phải làm sao á, các vị phải thật sự sống thật với cái đó mới là hay. Bây giờ mình biết cách rồi, mình biết được mình có cái tánh giác chưa bao giờ mất, tiếp tục sống sống với tánh giác đó. Đơn giản như đó thôi. Muốn dụng công niệm Phật thì cái sự niệm Phật của các vị ở trong tánh giác, chắc chắn với các vị rằng cái câu niệm Phật sau khi các vị nghe bài pháp này, các vị dụng công, nó khác với cái câu niệm Phật trước kia. Tại sao? Tại vì nguồn gốc của nó xuất phát từ sự giải thoát.
Cái đó nó tùy nữa. Nếu mà các vị tiếp tục, các vị sống tiếp tục thì các vị sẽ thấy rõ. Thầy hy vọng rằng cái bài pháp vừa rồi thì thí dụ các vị thấy được chỗ đó, là các vị sẽ từ đây tới về sau các vị sống được tánh giác. Nhớ nhé, các vị chưa bao giờ ngậm cây nhé. Các vị chưa bao giờ bị ai bắn các vị nhé. Các vị hiện tại đang ngồi đây nhé. Đừng quên mình đang ngồi đây nhé. Đừng có để người ta mình đi vòng vòng lên tới núi luôn á. Trở về giây phút hiện tại. Giây phút này mới là thật sự là mình. Mạng sống, mạng căn, tất cả nó nằm ngay trong giờ phút. Chưa chắc ngày mai mình có mặt. Hãy sống trọn giây phút này. Cho nó viên tròn, cho nó sáng suốt. Thấy mỗi giờ, mỗi phút thấy trở lại mình. Thấy trở lại mình. Rồi. Thầy hơi nhiều chuyện quá ha. Bây giờ trở lại bài.
Rồi, quý vị còn gì thắc mắc không? Không thắc mắc, sau giờ trở lại bài nha, trở lại bài học.
Ok, qua tới khi mà Đức Phật chỉ cho chúng sanh thấy rằng lý do mình bị luân hồi sanh tử, lý do cái sai của chúng sanh là cái vô minh, do cái vô minh mà mình mới trôi lăn trong luân hồi sanh tử. Mà cái vô minh lớn nhất người là gì? Là nhận cái thân này là mình, cho cái thân này là mình. Nên đó là cái vô minh. Bởi vì các vị muốn tu á, mà giải thoát á, phải luôn luôn nhớ rằng thân này không phải là ta, không phải của ta. Đó là cái pháp niệm của bên tiểu thừa. Phải nói tiểu thừa hay lắm nha. Chỉ á, họ tu chín chắn lắm. Họ tu chín chắn lắm. Cái căn bản của họ lúc nào ở trong đầu cũng mới nhớ là thân này không phải ta, ta không phải thuộc thân này. Hay là nói là vô thường khổ vô ngã. Mà vô ngã tức là sao? Tức là nó không có tự bản thể nó, mà nó thành tựu nó do duyên họ. Cũng giống như hôm nay mà mình ngồi đây nè, cũng là nhân duyên nhiều đời đã tạo nhân duyên với nhau. Nên hôm nay ngồi đây, gặp nhau đây để đồng học cái bài học này. Nếu như thân các vị đau yếu, gia đình các vị có cái chuyện gì xảy ra, chắc chắn các vị không ngồi đây được. Mà duyên các vị ngồi đây được là do tất cả nhân duyên nó đã chín mùi. Mình không có vướng bận gia đình, không có vướng bận cái này cái kia cái nọ. Cộng với cái nhân duyên là cô Phật tử dự tiến mời thầy đến đây, nên khiến có cái nhân duyên gặp tất cả đại chúng. Mà cái nhân duyên này không phải tự động mà có đâu. Nó đều là cái nhân duyên hay lắm. Nếu mà các vị học trong Phật Pháp, Đức Phật nói rất là rõ, nó đều là nhân duyên nghiệp quả với nhau hết. Nhân duyên nghiệp quả nó chằng chịt với nhau hết. Nên Phật dạy mình đừng bao giờ tạo một cái nhân xấu hết. Mình tạo một nhân xấu nó xong rồi, nhưng mà nó không bao giờ nó mất. Mà mình tạo một cái nhân tốt rồi, nó cũng không bao giờ mất. Mình tạo trong tích tắc thôi, nhưng mà nó, cái quả của nó sẽ theo mình cho tới khi mà nó chín mùi, nó sẽ rụng. Nên mình tuy rằng thân này nó giả, nhưng mà mình vẫn còn bị cái giả nó chi phối. Tại mình còn trong mơ. Các vị còn sống trong mơ. Phật nói thân này phải là ta, phải của ta. Biết, con hiểu, nhưng mà ra khỏi chùa rồi là khác à. Thế nào nó cũng trở lại cái đó. Nên bởi vậy các vị phải tập. Cần tu học mà có bạn đồng hành để chi? Để họ nhắc nhở mình. Huynh đệ nhắc nhở nhau mới tiến bộ được. Phải nhớ rằng cái sai lầm nhất của chúng sanh, cái vô minh nhất của chúng sanh là nhận cái thân này là ta. Chính cái đó là sai lầm nhất. Như vậy Phật dạy cái chỗ đó, thì bây giờ mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao mình ngồi mình tư duy cái chỗ này? Mình phải tư duy, mình phải khám phá ra, mình nhìn lại mình. Tại sao Phật nói rằng thân này không phải là ta? Mà rõ ràng bữa nay mình vô, mình nghe ông thầy, ông cũng chứng minh cho mình thấy rõ ràng đúng. Khi mình tới mình nhìn cái người chết hay nằm chị y đó, cái vị muốn lăn, muốn cắt, muốn xẻo gì, hoàn toàn không biết cái gì hết.
Cũng giống như bây giờ thầy đang nói chuyện các vị nè, bất giác có viên đạn làm cái đùng qua cái đầu thầy, cái thân tướng thầy cũng vẫn đang ngồi đây, nhưng mà sao cái người lết nhét tôi mất tiêu à. Như vậy á, cái người lết nhét này nó còn nói chuyện được là nhờ gì? Nhờ cái thân tứ đại này nó còn duy trì, cộng thêm cái thức nó vào trong đây nó mới xài được. Cái thân tứ đại này nó, cái đùng một cái, thí dụ như là cái bộ não nó bị chết thì sao? Cái người lớp nhất nó mất luôn. Khi thầy nói cho vị quán tưởng trên thân các vị, nhớ rằng một ngày nào đó mình sẽ lẫm, một ngày nào đó các vị sẽ vô quan tài, một ngày nào đó các vị sẽ bị thiêu. Bởi vì trong lúc sống này nè, ráng làm sao tập đừng có bám cái thân này, buông xả cái thân này đi, tập buông xả. Từ từ rồi các vị không á, là nó sẽ chính nó sẽ làm cho các vị rối rắm, không giải thoát được. Nhớ nha, dù một cái sự dây nhỏ đi mà nó cột cái cánh con chim đi nữa, con chim cũng bay không được. Khi mà nên cái câu mình nhà thiền ta nói chứ, vàng á, dù vàng nó là quý nhưng mà nó rớt vô con mắt thì sao, vẫn như thường, vẫn sống như thường. Nên phải tu làm sao á, thấy được cái thân này quyển. Nhưng mà cái hay cái chỗ này, sau khi ngài Phổ Nhãn Bồ Tát ngài thấy được cái chỗ này rồi, ngài mới hỏi Đức Phật. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát chứ hả? Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ngài thấy cái chỗ này xong, ngài hỏi Đức Phật. Nếu như như lời Đức Phật nói, mình có cái tánh viên giác, nó không phụ thuộc vào trong cái thân này. Cái thân này là quyển. Quyển các vị biết chữ quyển là gì không? Tức là nó không có thật, nó không có thật, nó giả đó. Nếu mà nó giả như vậy á, thì ai tu ai chứng? Nếu mà giả rồi thì tu chi? Phải không? Nếu thân này giả, thế giới này giả thì mình tu chi? Vì đồng ý không? Nếu mà Đức Phật nói rằng cái thân này giả, thế giới này giả như vậy, ngài dạy con tu làm gì? Cái câu hỏi rất là hay, nhưng mà mình phải suy nghĩ lại. Dạ? À, mượn cái thân này qua bờ bên kia. Mượn cái thân này qua bờ bên kia. Ok. Dù bạn mượn cái thân nó cũng là giả mà. Qua bờ nào? Bờ giác ngộ cũng giả luôn. Giống như bạn ở trong mơ. Chú trong mơ á. À, khi chú tỉnh á, thì chú mới thấy rằng nó là không thật thôi, phải không? Dù rằng các vị đang trong mơ nha, các vị thấy các vị tu á, các vị thấy qua bờ bên kia luôn, thì sao? Cái qua bờ đó cũng là giả luôn, cũng là mơ luôn. Bởi vì khi các vị hiểu cái chỗ này rồi á, các vị mới hiểu bộ kinh tiên giác này. Bởi khi mà hiểu chỗ này rồi, không có niết bàn mà không có sanh tử. Sanh tử không có mà niết bàn cũng không có. Tại sao có sanh tử? Tại sao có niết bàn? Bởi có sanh tử mới nói tới niết bàn. Nhưng mà thật sự gì? Mình đang trong bản giác, mình không có sanh tử niết bàn đâu. Mới nay thầy thí dụ cái là mình quay, các bạn nhớ không? Mình quay, mình thấy. Tại mình quay nên mỗi sự việc nó mới quay mình thôi. Nhưng mà cái nhà có bao giờ quay đâu. Bản chất của chúng sanh vốn trong niết bàn rồi, nhưng mà tại sao mình không ở trong niết bàn? Tại mình tạo tác, mình tạo tác nhiều việc quá rồi mình bị những cái việc đó nó quay cái ngược lại, làm cho mình cứ dính mắc ở trong đó thôi, phải không? Tại bạn quay, cái nhà nó quay bạn, nên vậy bạn tu để chi? Tức là dừng lại để cho nó đừng quay. Mà sự thật nhà chưa bao giờ quay.
Quá yêu cầu nó luôn luôn không quay. Thành ra cái nhà phải quay, nhà con người phải quay. Chúng bạn quay cộng không có điều quay trong vòng 4 tiếng một đường.
Thầy thí dụ một đường, chú đưa ra một nẻo. Cái quả địa cầu quay cái chuyện đó là khác. Bây giờ chú đứng dậy đúng không? Chú quay vòng thì sao? Mình thấy cái nhà nó quay đúng không? Đúng không? Phải không? Bây giờ mình muốn hết quay thì sao? Mình chụp cái cột. Phải ôm cái cột đúng không? mà mình ôm cái cột đó là mình mượn công niệm Phật đó để giữ lại, thì cái đầu mình nó không có nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện này chuyện kia nó nghĩ tức là nó đang quá. Các bạn hiểu chưa đó? Nếu mình giúp công A Di Đà Phật hay là mình theo dõi hơi thở hay mình giúp theo đề mục của mình thì sao? Mấy cái lăng xăng nó không quay mình được nữa, tức là không control mình được nữa, mình không nghĩ được nữa, thì cái đó là nó ngừng. Phải không? Một cái niệm Phật đấy chi? Để bật đi, dừng đi những cái vọng tưởng thôi. Phải không? Mà dừng vọng tưởng tức là cái nhà nó ngừng quá. Bác hiểu chưa đó không? Bác đi theo khoa học nhiều quá thì đang nói một điều bác tưởng sâu hơn nữa. Thì hiển nhiên đúng rồi. Con người mình đang nằm chứ quá đi cầu, đi cầu nó đang quay mà. Với tốc độ rất nhanh. Nhưng cái đó nó lại khác. Thì đang nói cái sự việc hàng ngày trong cuộc sống mình nè. Mình quay vòng, mình thấy cái nhà nó quay. Rồi khi mình muốn nhà đừng phải ngừng trước. Mình ngừng trước thì cái nhà nó hết quay. Thì cái nhà dụ cho những cái vọng tưởng. À, tại mình tạo tác. Tại mình quay. Mình quay. Mọi sự việc đồ nó đứng yên một chỗ. Tại mình tạo tác. Mình nghĩ tới cái bó bông. Mình nghĩ tới cây đèn. Mình nghĩ tới người này. Mình nghĩ tới người kia. Thì bắt đầu bông, đèn, người này, người kia bắt đầu nó quay mình á. Tại mình quay. Tức là tại mình chụp cái này xong chụp cái nọ chụp. Phải không? Thì bắt đầu nó mới quay cái ngược lại mình. Nên mình ngồi yên một chỗ đâu chịu đâu. Ngồi cái đầu sau cái mình nghĩ hết cái bông. Tới cái bông xong cái mình nghĩ tới người này. Xong cái mình nghĩ tới người kia. Thì chỉ thí dụ bốn việc thôi. Chứ hàng ngày mình quay, mình tạo biết bao nhiêu việc. Thì chính những cái việc đó nó quay trên ngược lại, nó quay lại mình. Hiểu cái chỗ đó không? Nhưng mà sự thật bản chất của nó chưa quay. Tại mình quay. Tại mình tạo tác. Các bạn hiểu cho đó không? Tại mình tạo tác nên nó quay chứ ngược lại. Nó làm cho mình hết chuyện này hết nghĩ tới đứa con. Tới của cả. Rồi tới chiếc xe. Rồi tới ui cha y xèo vòng vòng. Cả ngày mình nghĩ vòng vòng mấy chuyện đó. Hoài thôi à. Bây giờ muốn nó đừng có nghĩ cái đó thì sao? Các bạn muốn thấy các bạn có nghĩ cái đó hay không? Dễ lắm trong lúc mà các bạn ngồi. Rõ ràng là mình đâu có muốn nghĩ về cái chuyện nhà đâu mà nó dẫn mình đâu có hay đâu. Chứ biết cái nghiệp đó là cái chỗ đó đó. Nghiệp là mình không control được mà mình không làm chủ được nó. Rõ ràng mình đang A-di-đà-phật, tôi chỉ biết cố ý tôi niệm Phật thôi nha. Mà chút nữa nó dẫn nhớ ra ngoài shopping đâu có giật mình nó ổn. Nãy giờ mình đâu phải nghĩ cái shopping, tại sao mình đi ra shopping đấy. Thấy không? Mà mình không có tỉnh thức được. Đó là nghiệp. À, nghiệp nó kéo chúng sanh thì cứ đi theo nó. Trở lại cái nhà quay. Sự thật cái mọi sự việc nó vốn nó thanh tịnh. Bởi trong kinh Hoa Nghiêm đoạn đầu có nói câu rất là hay. Các pháp nó vốn thanh tịnh. Nhưng mà trong tâm con sanh phiền não. Tại trong tâm con có sự phân biệt nên bắt đầu nó có phiền não. Nghe cho kỹ nha. Tất cả các pháp nó vốn thanh tịnh. Bởi vì con để cái ý thức con phân biệt, bắt đầu nó có phiền não. Phải không? Thầy nói thí dụ nè, mình đang ngồi nghe pháp, bất giác có cái ông Mỹ Đen, ông vô. Ông chửi cái gì đó. Một tăng. Xong rồi cái tâm mình sao? Cái câu đó liền. Nếu ông vô mà ông khen chùa đẹp cái này kia, mình còn để cho ông nói à. Phải không? Mà ông chê cái gì bắt đầu cái là mình, cả đám kinh ông ra. Tại sao? Tại mình chụp. Mình chụp cái âm thanh sắc tướng. Bây giờ cũng đồng ngồi đây. Nhưng mà không phải là ông. Mình không biết tiếng Mỹ. Thì đó là sao? Cái tâm mình nó dư. Phải không? Tại mình biết. Nên bắt đầu tức là cái ý thức của mình phân biệt. Đây là tiếng chửi. Đây là tiếng khen. Bắt đầu nó mới. Làm cho đầu óc của mình. Vậy. Quay là bắt đầu sao? Nó chụp rồi bắt đầu nó đưa vô trong cái màn tâm thức mình. Nó bình ra. Nó bấm computer ra. Nó lôi ở trong A là gia thức ra. Ôi cái câu này là câu chửi nè. Ồ cái thằng Mỹ Đen này tôi thấy nè. Thấy đâu nè. Đó bắt đầu nó đùng. Nó lấy những cái information nó đưa ra. Ào. Lúc đó làm sao? Đó mình bất an. Hiểu cái chỗ đó không? Mình vốn á. Sự thật á, các pháp nó vốn thanh tịnh, mà tại chính tâm con sanh phân biệt đầu mới, bánh xe luân hồi sinh tử nó lặng. Bởi vậy muốn dứt luân hồi sinh tử thì sao? Căn bản trước hết là phải bớt đi những cái dính mắc, buông bớt đi những dính mắc. Các vị muốn tu thành tựu cũng phải như vậy à? À, dù các vị có niệm Phật đi nữa, các vị cũng phải rất là ở trong cái tâm bớt đi. Một tay niệm Phật, còn một tay còn muốn gọi là ái dục đem vô, chắc chắn các vị không thành tựu được. Dạ. Pháp môn nào tu mau thành Phật thì đố các vị đó, pháp môn nào nghe từ ngày hôm qua tới giờ mà không trả lời được thiệt là dở hả? Đúng rồi, chỉ có pháp môn buông bỏ thôi. Các vị nên biết nha, đi tới cái chỗ mà rốt ráo rồi á, cái mà tâm muốn thành Phật thì sao? Cũng phải buông luôn. Tâm mà muốn thành Phật thì bị cái tâm thành Phật cột. Buông xuống hết. Sự thật các vị đang có cái bản giác đó là các vị Phật rồi. Tin không? Trời, nói từ ngày hôm qua giờ không tin, thôi đi, chắc thì hết, uống hết ly nước rồi luôn. Như vậy vui chưa? Mình có cái bản giác đó rồi, chứ không phải là thầy nói đâu, trong kinh Phật đã chỉ rõ ràng mà thầy chứng minh cho các vị luôn nữa. Cái đó là thật sự của mình chứ của ai. Mặc như thầy nói có ông Phật ngồi đây, ngài cũng ở sống trong cái cảnh đó thôi, sống trong cái tâm đó thôi. Chỉ cần từng sát na nè, cô muốn làm Phật á, cô muốn tu cái pháp nào mà muốn dễ thành Phật á, thì cô hãy tu cái pháp thành Phật thì cô mới thành Phật. Còn cô tu cái pháp ma thì cô sẽ thành ma. Mà muốn tu cái pháp Phật thì gì? Phật nghĩa là giác. Giác tức là gì? Tỉnh. Tỉnh tức là sao? Như giờ phút này tỉnh, từng giờ từng phút mình thành Phật được rồi, phải không? Hiện tại đừng có đưa mấy cái rườm rà nó tới đây, đừng đưa những cái chuyện ở gia đình cái gì tới đây hết. Ngồi đây chỉ biết đang lắng nghe trong một cái tâm thanh tịnh, ngay đây là Phật rồi, còn muốn gì nữa? Thấy bình không? Thấy không? Thầy cũng cảm ơn cô đưa ra cái câu đó đó. Cái câu đó câu gì? Hiện tại đâu có bình bông đâu, phải không? Hiện tại trong tâm nó không có, mình đưa ra chuyện chi vậy? Tạo tác chuyện chi vậy? Phải không? Khi nào độ tính? Không biết thầy chỉ chỗ này các vị có thấy không? Thầy chỉ xác đáng luôn đó. Cái mà mình đó là mình cứ lo lắng tương lai. Để ý coi, một là lo tương lai, hai là nắm chuyện quá khứ không? Hả? Thì không biết thầy nói chỗ này biết cổ có nhận được không? Đúng, cổ đưa ra để cổ lấy cái thí dụ thôi. Nhưng mà thí dụ đó dựa vào đâu cho cái chuyện tương lai nữa rồi? Bám dính mắt, thầy nói mình đụng chỗ nào là mình dính chỗ đó. Chỉ cần buông xuống ngay giờ phút này, hiện vào không có cái gì hết, đúng không? Thì giàu đang ở trong một cái tâm thoải mái nghe pháp, nghe đây là được rồi. Bình bông nhanh vô chi. Dạ. Đó đó, thấy không? Bắt đầu tiếp tục thêm nữa, thấy không? Thế nên đó là cái bản tánh của chúng sanh. Đúng, cái câu mà chú hỏi cũng giống như cái tâm của những người sơ cơ đầu tiên, ai cũng có cái mắc kẹt cái vụ này hết. Bưu điện, bưu nước, cái tế tắp, làm sao con hồi con ở không, con suy nghĩ làm sao mà con thoải mái được đây, đúng không? Nhưng mà cái đó cái vị sai lầm, sai lầm rất lớn. Cái vị tập đi, tập đi. Bản chất của mình nó không phải thuộc thế giới ta bà này. Mình vốn mình giải thoát tại mình đưa vô những cái thứ đó, những cái rối rắm cho mình. Chắc gì ngày mai mình có cái thân mình trả bill vô. Phải không? thân dưới thân lên giường gì đó, người ta nói cái câu quá chết dưới giường lên giường dọn biệt sống ngày nay đâu biết ngày mai đâu, phải không? Khi nào về nhà gặp Bill tính Bill, còn hiện tại không có đừng đem Bill như đây, phải không? Mà cái bệnh của mình là sao? Ngồi ở chùa thì đem chuyện ở nhà tới chùa, phải không? Rồi về nhà thì đem cái chuyện ở chùa đem về nhà, cứ vòng vòng mấy cái tào lao đó không à? Mà mình không bao giờ mình thấy mình đang sống hết à? Bạn đang an lạc, tại sao bạn không an lạc đi? Bạn chờ tới khi nào mới an lạc đây? Hả? Bạn muốn thành Phật, tới khi nào bạn mới thành Phật đi? Đi bạn chưa thành Phật, tới lúc nào mới thành Phật? Phải không? Ngay đây bạn chỉ cần buông xuống hết, chuyện nó tới mà là mình tính. Bởi vì mới nói cái câu mà của Ngài, dường như của Trần Nhân Tông, nói câu rất là hay. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền. Thay đổi câu chó, đối cảnh vô tâm khỏi nói tiền, hay là khỏi tốn tiền. Rất là hay. Ngài dạy cho một cái phương pháp là mang một cái thân cư sĩ giống như các vị. Muốn tu á, dễ lắm, chỉ cần sao? Sống trong cõi đời, cư trần là sống trong đời, lạc đạo, an vui với đạo. Đạo là gì? Đạo là cái bản tánh chân thật mình đang có đây nè, với cái tánh giác của mình á, thả tùy duyên, cứ để cho nó tùy duyên, tới đâu tính tới đó. Còn mình á, có cái tật lo xa, lo xa, lo quá nên cứ cuối cùng mấy ông gì đó, cái ông vô mấy ông tịch thu đồ hết, kết cục nhảy lầu ở cái chỗ đó. Thấy không? Bởi vậy Ngài dạy mình về cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc, đi đói thì ăn, mệt thì ngủ. Ngon lành không? Nhưng mà chưa chắc mình làm được nha. Đói mình đâu chịu ăn đâu. Còn phải kiếm, thiếu nước tương nè, thiếu ớt nè. À, đưa vô tiếng nữa mới năm phiền phức. Còn ngủ thì đâu chịu ngủ liền. Lăn qua suy nghĩ chuyện này, lăn lại thì nghĩ người kia, rồi cứ nằm cứ trằn trọc tối ngày tiếp. Thôi thầy nói tiếp. Tiếp gì đó thì vậy. Gia trung hữu bảo hư tầm mít, tức là ý nói ở trong cái nhà mình, ý nói trong tâm mình có cái bảo vật, không cần phải tìm ở đâu xa hết, không cần phải đi tìm đâu xa hết, chỉ cần đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền, chỉ cần đối cảnh, không cần phải nói về thiền, cái đó còn vượt hơn thiền, cái kêu là đại định. Đối cảnh vô tâm là sao? Không phải là mình nói ồ mình thấy cái người kia lau nhà chết mồ luôn, mình nói ồ thầy dạy tôi vô tâm kệ cho nó lau mình nó luôn đi. Không phải. Cái sự vô tâm này tức là nó không có dính mắc. Bởi mình dính mắc á, bởi tại sao Phật tử của mình á bỏ chùa, thầy nói thẳng luôn, những người mà làm ủng hộ chùa nhiều chừng nào là những người đó dễ bỏ chùa nhiều chừng đấy. Tại sao? Là họ dính mắc. Ở trong nhà thiền kêu là thiện nhân chưa ác quả. Ôi da, tôi bỏ tiền vô chùa này nhiều quá mà sau khi tôi đến không ai recognize tôi hết, không ai gọi là tán thán tôi hết, hay là không có ai mà tiếp đãi tôi hết thì sao? Bỏ chùa chứ giờ sao? Hả? Nói tôi biết tôi không thèm cúng, thấy không? Kết cục á, mình làm một việc thiện nhưng mà mình chiêu cái tâm khó chịu. Cũng giống như khi các vị mình giúp một người bạn, các vị làm ăn á, thấy nó thất thế xa cơ, mình bỏ tiền mình giúp nó, rồi bữa nào mà đi ngang và gặp nó không say hello mình thì sao? Đồ bội ân gì đó, dông ân bội nghĩa, tao biết tao cho mày thương cho. Lúc đó mình đem vô cái gì? Cái phiền não. Nếu mình không cho nó thì sao? Mình đâu có phiền não dữ vậy, đúng không? Nhưng mà lý do tại sao mình cho nó rồi mà mình tại sao mình bị phiền não? Tại vì nó không nhớ cái ân của mình, phải không? Bởi vì chính cái chỗ đó mà cái sai lầm. Đức Phật dạy khi con làm một cái việc gì mà con trụ vào, con dựa vào, con thấy được thanh hương vị xuất pháp đó, thì chính cái chỗ đó nó quay trở ngược lại, nó làm con đau khổ. Nên Ngài dạy chư Bồ Tát khi ra hành Phật sự không trụ vào sắc, tức là làm ở trong một cái tâm tự nhiên, xong rồi buông.
Nhờ như vậy bản chất của nó là giải thoát rồi. Nên khi ai có thương, ai có khen, ai có tán hay không tán tỉnh, tán đồng mình thì mình cũng an lạc, mình cũng có khổ. Vô tâm là cái chỗ đó. Vô tâm tức là khi làm tất cả nhưng mà không dính mắt. À, thấy cái chùa dơ quét xong rồi thôi. Còn mình thấy cái chùa dơ mình quét, mình thấy mình quét thì sao? Ai mà dẫm lên là mình nói khùng lên liền. Phải không? Tại mình thấy, bởi chính mình thấy đó nên nó mắc kẹt mình ở trong đó. Làm ở trong một cái tâm thư thới, đối cảnh vô tâm mà vẫn thiện, cái đó nó còn đại định thượng thiện. Tức là ngày dạy mình gì? Sống trong cuộc sống cư trần giống như các vị. Việc chùa làm đến chùa làm xong rồi thôi. Phật tử cần tôi giúp xong rồi thôi. Trong một cái tâm rất là thư thới. Nhớ các vị mỗi ngày hãy ráng tự ở trong tâm mình. Giờ thầy chỉ nha. Đọc câu thần chú. Thần chú gì? Mỗi buổi sáng bước xuống giường á, phải đọc câu thần chú giải thoát, giải thoát, giải thoát ta bà ha. Cứ nhớ gì đó thôi. Cứ gặp cái chuyện gì cứ nói giải thoát, giải thoát, giải thoát ta bà ha. Bây giờ á, đang đọc cái câu đó, cái ông chồng nói sao bà chưa rửa chén, giải thoát, giải thoát. Cái bà đang lẩm bẩm cái gì vậy? Tôi nói giải thoát mà. Giải thoát con khỉ gì, trong chén chưa có giải thoát đó. Bà nói giải thoát đi. Ok. Nếu như á, thoải mái, rửa thì rửa. Còn không á, không rửa thì chắc chắn phải chịu, ông chửi nha. Nhưng mà đã nói đóng lên câu thần chú giải thoát là bà ha. Thì đừng có nhích mắt vô. À, nhưng mà tuy nhiên, làm tất cả mọi sự việc rồi, buồn xả. Tại vì sự việc mình làm nó cũng giống như giấc mộng thôi. Nhớ nha, việc thiện các vị làm, hiển nhiên nó tốt. Nhưng mà nó sẽ có cái kết quả của sự thiện đó, các vị cũng phải luân hồi. Nên bây giờ đi tới cái chỗ rốt ráo đó, ác không làm là đúng, mà thiện cũng không làm luôn. Mà muốn thiện không làm nghĩa là sao? Làm mà không dính mắt, tức là cái đó mới là đại thiện. Cái đó mới là thư thiện. Còn mình làm mình còn dính mắt là nó sẽ khổ. Đúng. Tuy rằng hồi hướng nhưng mà các vị phải cẩn thận. Cảm ơn cô đưa cái câu đó. Cái chữ hồi hướng á, mình ngộ lắm. Nguyện đem công đức này hướng cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, đúng không? Chúng sanh đó có ai? Có ông chồng mình trong đó. Về tới nhà, bữa nay bà làm gì? Sao bà không chịu rửa chén? Lúc đó mình sao? Khó chịu là tôi đi chùa, tôi niệm Phật, hay là tôi cầu nguyện cho ông sống lâu, ông đỡ bệnh. Dần dần trong bụng mình nói. Nhưng mà rồi tiếp tục câu nữa, ông nói một cái gì nữa, nó nặng hơn chút xíu rồi sao? Mình sân lên. Mình quên rồi. Mình quên là mình muốn cầu cho tất cả chúng sanh thành Phật đạo thì mình phải sao? Phải tùy thuận họ chứ, đúng không? Mình hồi hướng chúng sanh là mình phải tùy thuận chúng sanh. Mình hồi hướng chúng sanh nhưng mà thật sự thật là gì? Nếu mà thật sự hồi hướng mà nó mất luôn cái phước đó, thôi chú hồi hướng rồi. Phải không? Còn phải giữ cái gì? Nhưng mà mình biết rằng cái hồi hướng nó không mất, nên cứ hồi hướng cho đã. Nhưng mà các vị phải hiểu, cái mục đích hồi hướng là tập cái gì? Tập cái tâm. Nó cũng nằm cái buông xả thôi. Rốt ráo nó cũng đi tới cái chỗ buông xả. Bởi vì một là đọc giải thoát tức là buông xả chứ có gì đâu. Giải thoát ta và ha. Còn không buông xả ta và ha. À, ông là ông quay qua ông nói sao bà nói gì bà buông ông xả bà hả? Bà nói buông hết mà. Tôi buông hết. Ta và ha. À. Nên với vậy ráng làm sao á, mỗi ngày nhớ nha, từng sát na giờ phút này này, mình chỉ cần đơn giản các vị trở về với cái sống tỉnh thức của các vị đang an vui, giữ cái an vui đủ rồi, không cần thêm gì nữa hết á. Còn muốn gì nữa, phải không Phật tử? Đồng ý không? Vậy là chúng ta giải thoát hết rồi phải không? Rồi nín mà nãy giờ chịu hết nổi rồi phải không? Rồi nói đi.
Mà
Đúng.
Chính cái câu hỏi của cô đưa ra đó cũng giống như những người Phật tử mà thầy đã từng gặp á. Khi thầy đi hướng dẫn tu cũng vậy, có mấy vị Phật tử cũng hỏi câu đó. Con đang ốp freeway, đi xuống freeway đó, thì gặp có cái ông đó, ông cầm cái tờ giấy. Ông để trước ngực cà, đại khái tôi không có nhà, tôi xin đại khái xin tiền cho tôi ăn một lần. Thì con mới tính móc cái tiền ra, con quay ký xuống tính móc tiền ra. Thì ổng tưới thì con kia toàn là mùi rượu không à. Thì lúc đó con mới giật mình lại, con không muốn cho. Tại vì con nghĩ rằng Đức Phật dạy á, mình bố thí á, nó phải có trí tuệ, đúng không? Nếu mà con cho như vậy thì con gọi là gián tiếp để giúp chồng uống rượu. Phải không? Hầu như tất cả chúng ta đều kẹt ở chỗ đó. Thầy nói sai rồi. Đối với cái nhìn của thầy không phải như vậy. Đúng, Đức Phật nói mình bố thí và có trí tuệ. Mà các vị phải hiểu, khi mà có trí tuệ thì không làm cho mình đau khổ. Phải không? Nếu mà làm cho mình đau khổ, cắn rứt, gọi là cắn rứt lương tâm mình á, tức là vẫn không có trí tuệ. Đồng ý không? Tại trí tuệ luôn luôn nó phải đem tới con người cái tâm hồn giải thoát chứ. Rồi vậy là cái vị đó mới hỏi thầy, như vậy con phải làm sao? Bây giờ cái này gọi là bắt sống thực luôn, từ tới bây giờ luôn, thấy không? Con lạnh không, nhưng mà tại vì cái này thí dụ trong cái cuộc sống đó, đúng cái trường hợp bác nói á, là ráng làm sao mình tập sống từng sát na này. Nhưng mà trong lúc các vị đang học pháp nè, có những cái sự việc đang xảy ra đó, thì các vị cứ hỏi. Thì hiển nhiên những cái sự việc hỏi đó nó không thể nằm ở trong cái hiện tại, nhưng mà khi trở về rồi phải luôn luôn trở về với cái giờ phút này nha. Thì trong tâm các vị thường gặp mấy trường hợp đó, các vị phải làm sao giờ thì chỉ giờ. Thì thầy mới nói với cái cô đó như thế này: nếu thật sự mà có trí tuệ, cô bố thí mà có trí tuệ, chắc chắn tâm hồn cô không đau khổ, không cắn rứt. Cô nên nhớ, cái lúc đó cậu mới hỏi thầy như vậy con phải làm sao. Thầy mới nói như thế này: nếu thật sự ngay lúc đó cô cảm thấy cô muốn thì cứ cho đi, đừng nghĩ tới bước thứ hai. Chắc gì người ta lấy cái tiền đó người ta mua rượu đâu, phải không? Mà cô mất một cái cơ hội, cô tạo được một cái phước báo, mất một cơ hội tôi giúp người. Đừng có nghĩ người ta làm gì, cái chuyện chỉ người ta. Cái quan trọng là trong tâm của cô đó như thế nào. Cô cảm thấy cô dư giả, cứ cho thì cứ cho rồi thì thôi, đừng dính mắc vào đó. Đừng dính mắc vào đó. Mà cô còn dính mắc vào đó, nó sẽ làm cho cô đau khổ thôi. Dù rằng cô làm phước, cái mà kêu là thiện nhân chưa ác quả đó, và cái chỗ đó làm một việc thiện mà chiêu cái quả ác là tại sao? Tại mình còn trụ vào pháp, trụ vào đối tượng. Nên Ngài dạy rằng Đức Phật dạy hành tất cả các pháp, hành tất cả các thí mà không trụ vào sắc, tức là không trụ vào đối tượng, không trụ vào âm thanh, không trụ vào sắc tướng, âm thanh, mùi vị, vân vân, sáu cái căn đó. Không trụ vào đâu mà các vị hành một cái tâm tự nhiên, kêu là ưng vô sở trụ, tức là làm một cách tự nhiên trong kỳ tâm, tức là đó là bản tánh chân thật. Nên bởi vậy trường hợp của thiện giàu đưa ra đó, nếu thiện giàu cho cứ cho, còn không cho thôi đừng cho, chứ cho đừng có mà thắc mắc hay là worry about. Tại mình worry mình không ích lợi gì cho mình hết, mỗi ngày nó cứ trôi qua, thời gian cứ đi tới. Dạ, một phần. Thì cái đó cái tâm của mỗi người mà. Dạ. Quá tốt. Thì sự thật khi mà cô nói câu đó, tức là ở trong cái tâm thức cô đã tu về cái hạnh Bồ Tát rồi. Lúc nào cũng nghĩ về chúng sanh, làm cái gì cũng lợi lạc cho chúng sanh, không phải chỉ cho trên cái sự ăn không, mà muốn cầu nguyện cho họ, ví dụ cầu nguyện cho họ cái tâm giải thoát. Thì cái bản chất không phải ai cũng có đâu, ngộ vậy đó. Bởi vậy mới nói khi các vị thọ Bồ Tát giới đó, cái giới đó theo các vị hoài cho tới khi các vị thành Phật, là chỗ đó. cái việc sanh ra tự trong tâm của các vị sẽ có cái tánh đó, không ai dạy hết mà tự nhiên nó có. Lúc nào cũng làm gì cũng lo cho người khác, người khác với cái tâm thương ngộ lắm. Đó là cái bản chất mình có sẵn ở trong cái tâm tu. Rồi trở về cái giây phút hiện tại, ráng tỉnh thức ha. Rồi cái việc cái thực tập trong cái sự tỉnh thức này hoài là nó ngon lành, không cần đi đâu xa hết. Rồi các vị muốn niệm Phật, đưa câu niệm Phật vô, ngon lành lắm. Nó an vui trong đó, mỗi câu niệm Phật mình thấy mình đang niệm Phật. Tại vì cái nền tảng đó là cái pháp tu của Đức Thích Ca Mâu Ni đó nha. Nền tảng của Ngài dựa vào ở trong viên giác tánh khi Ngài thành lập các sự việc. Ngài sẽ hành Bồ Tát hạnh cũng vậy, dựa vào trong viên giác tánh, sau đó Ngài hành Bồ Tát hạnh. Tức là dựa vào trong cái gì? Cái sự không dính mắc. Tức là để tâm Ngài trống trải, sau đó Ngài hành việc, muốn giúp người này người kia người nọ. Nên trong cái tâm đó nó thoát, từ cái căn bản nó thoát rồi, thì tất cả mọi sự việc nó đều nằm ở trong cái giải thoát đó. Còn mình á, dựa mình ở căn bản của cái sự trói buộc, nên tất cả những sự việc của mình nó đều nằm trong đau khổ. Tại nó trói buộc mà, nó sẽ đau khổ. Khổ chưa? Nghe cũng hơi mệt, hơi quải rồi phải chưa? Quải chưa? Hả? Ồ. Rồi, cái việc có mắt nữa không? Bữa nay chưa học vô trong cái bài kinh này, tại vì thầy đọc tới chỗ này cái thầy nhớ lại, à, muốn các vị muốn nghe cái bộ này nó phải từ từ để chỉ cho các vị thấy được cái chỗ này, nhận cái chỗ này trước cái đã, tức là cái viên giác tánh của mình trước cái đã. Rồi sau khi nhận được rồi mới thấy rằng Đức Phật nói thế gian này nó là huyễn, nó không thật, con người cũng huyễn như vậy, mình tu để làm gì đây? Nhưng mà nhớ lý do thế gian con người huyễn mình phải tu. Lý do tại sao mình phải tu? Tại vì mình còn mộng. Nhớ nhỉ? Giấc mộng nó thật hay là giả? Nó giả. Giả khi nào? Khi mình thức thôi. Nếu mình chưa thức thì nó vẫn là thật. Bởi vì chúng sanh á, chưa có ra khỏi cái giấc mộng. Đức Phật, các vị ngồi đây nè, các vị thấy tượng Phật, thấy thầy nói chuyện, thấy tất cả bạn đồng tu này là mộng, không có thật. Các vị không có tin đâu, không cách nào tin được hết á. Bây giờ thầy mượn cái chuyện trong mộng thầy nói cho các vị, sẽ từ từ các vị na ná các vị sẽ tin. Ở trong mộng á, các vị cũng vẫn thấy có người giống như mình đúng không? Cái nhà cửa cũng thấy, chùa chiền cũng thấy, người bạn thân cũng thấy, xe cũng thấy, trúng số cũng thấy trúng số, mà bị người ta rượt cũng thấy người ta rượt, rõ ràng luôn đúng không? Nhưng mà ở trong mộng đó, có người mới nói rằng, cũng có một người trong mộng nói rằng, bạn ơi, cái thân của bạn không phải là thật, nó giả, những cái cảnh mà bạn thấy nó đều là giả. Mình tin không? Không tin. Khi nào mình thức rồi thì mình thấy nó là giả thôi. Còn nếu mình chưa thức, mình vẫn thấy là thật, mình không tin. Rõ ràng cái dao cắt tôi cho thấy máu mà, làm sao kêu tôi giả được. Cũng giống như bây giờ nè, các vị lấy cái dao, các vị cắt nó cũng là máu thiệt, đàng hoàng. Rồi giờ Đức Phật nói rằng cái thân của các con đang có đây, cái điều là giả không thật, nó do cái tâm mình tạo ra thôi, nó không phải thật. Tin không? Chứ mấy mà tin. Thấy không? Mà tiếc cái tin khi cái bị kiến tánh rồi, tức là thấy tánh, mà muốn kiến tánh là sao? Thấy lại cái chỗ mà nay thầy chỉ á. Chỗ đó là cái bản tánh của các vị, thấy lại cái chỗ đó trước. Thấy rằng trong giây phút này nè, mình trong cái bản giác, các vị thường sống với bản giác các vị á, thì các vị mới trở về được cái chân tâm các vị được thôi. Các vị mới thấy tánh thôi. Mà khi trở về thấy tánh mình rồi, thấy chân tâm, thấy con người mình rồi, thấy tất cả rồi thì sao? Lúc đó mới tin được lời Phật nói. Thế gian nó là giả, nó không thật. Tất cả do tâm tạo hết. Tâm tạo hết. Nhớ nha. Đóng thịt của các vị gọi là 120 pound hay là như chú này 200 pound đi. À, rồi nó cũng thiêu tốt hết rồi. À, nó cũng làm theo cái chu kỳ của nó thôi à. Cũng ăn rồi giờ không khí vậy thôi. Nó không phải là mình. Thấy được chỗ này rồi, ráng cố gắng hành trì tu. À, nhớ từ đây tới về sau, đừng bao giờ dạy đem sự phiền não vô trong đầu. Phải không? Khi mà sự việc nó đến, chỉ nhớ cái lời thầy dặn rằng gì?
quán tự tại Bồ Tát trở về ngay trong giây phút hiện tại này, nó không có, đừng ngay đây giải thoát, chỉ đơn giản vậy thôi. Mà bây giờ mình có đấm ngực, mình có phiền não, mình có giận người ta đi thì sao? Mình cũng ngẫm à, người ta cũng ngẫm à, mà dạy gì có thể một chút xíu nữa mình ngẫm, mà mình ngẫm ở trong cái tâm gì giận, mình trong địa ngục, dạy gì trong địa ngục, phải không? Tuy nhiên có cơ hội mà giúp đỡ được người này, ráng cố gắng giúp đỡ họ. Mình có nhân duyên với họ có thể một lần trong cuộc đời thôi, nên phải phát huy ra những cái sự gì mà cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm tốt, nhớ cố gắng tập, nhất là người nữ. Người nữ cái tấm ganh tị đố kỵ, cái đó là sắp be nhưng mà quan, nếu mà đem đi thi lĩnh số 1 à. Nên mình tu với cái tâm đó, đừng bao giờ đem những cái đó vô nô kiếp. Một ngày nó cũng trôi qua, thầy nói rồi, khi mình khởi một cái tâm xấu đó, một cái nhớ được trước mặt mình là cái quan tài. Mỗi giờ mỗi phút tất cả mọi người chúng ta đều phải bước tới quan tài của mình. Có người quan tài ở một đoạn xa tới 20 năm sau mới tới, còn có người có thể ngày mai nó đã tới rồi. Mà mình không biết mình thuộc vào ở trong cái đám nào, thì tốt nhất mỗi giờ mỗi phút hãy trở về trong cái tánh giác của mình, hãy sống với tánh Phật của mình, tự tại an nhiên. Làm được không? Được, chứ đâu phải đóng được, phải không? Nếu mình không được, mình dạy cho mình thôi. Đức Phật đã chỉ ra cho mình rồi, Ngài phải lao nhọc ở trong, gọi là trong thiền định đó, Ngài phải xuất định để Ngài chỉ hiện cho mình thấy. Các con có cái bản tánh Phật rồi, đừng quên cái bản tánh này, chỉ cần trở về sống bản tánh Phật của con là Phật rồi. Không có đâu xa hết à. Từng giờ, từng phút, hãy an vui ở trong cái tánh này. Chồng con, vợ con, người thân con, không ai đi cho con được hết. Sanh tử là con đi đó, chẳng ai đi hết. An lạc, niết bàn hay địa ngục cũng do con, do tư tưởng con tạo thôi. Dạy gì mình tạo cái địa ngục cho chính mình. Mình không tu mình mới bị địa ngục chứ, đúng không? Còn mình tu rồi thì dạy gì mình ở chịu trong cái địa ngục, vô lý vậy. Như vậy từ đây cái gì sao phải lúc nào cũng ở trong niết bàn của tự tâm. Đó là cái tánh hằng nghe, hằng thấy, biết. That's it. Rồi, các vị có gì thắc mắc không? Không thì mình hồi hướng. Ngày mai, Di Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nên lúc 5 giờ á, 5 giờ á, mình cũng hô chuông. Vị nào hô chuông? Hô chuông sáng. Rồi 5:30 á, mình hô chuông thiền cho đại chúng thiền, phải không? Theo cái chương trình thiền 5:30. 6 giờ bắt đầu mình công phu. 6 giờ công phu. Rồi trong lúc 6 giờ nhớ đi kinh hành á. Ngày mai biết ai giữ khánh thì nhớ đi cũng y chang như câu niệm Phật A Di Đà vậy, câu Thích Ca vậy đó. Nam mô chân trái thì chỉ cho các vị luôn. Nhớ các vị mà đi qua một cái chùa nào khác cũng vậy, mà thấy quý thầy á mà đi kinh hành á thì nhớ á, khánh á ảnh đi chân trái, mỏ đi chân phải. Và nhắc lại, khánh thì đi chân trái, mỏ thì đi chân phải. Nam mô A là cái mỏ, A là cái chân phải bước tới. Di Đà Phật là chân phải, đúng không? Chân trái thì đi trước, luôn luôn trái chân trước. Nam mô A Di Đà Phật, đúng không? Còn có buổi sáng là cái công phu sáng của mình là Nam mô Thích Ca. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích, chữ mô bắt đầu phải đặt chân xuống, đúng không? Cái này biểu diễn luôn cho rồi. Phải không? Cái khánh á. Ok, nó cũng ok, cái khánh á. Nam mô Thích Ca Mô Ni Phật, đúng không? Tức là nó đi đúng một cái trục kim của nó, nó đi đúng một dòng của nó, phải không? Chuyện
chúng ta thì vô cái thắt là cái kinh này thì bước tới là đúng
à.
Rồi còn ngày mai đúng ra là ngày mai đọc nó đơn giản là Nam Mô Địa Tạng, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Phước Bồ Tát, hiểu không? Lại nè, Nam Mô Địa Tạng Phước Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Phước Bồ Tát, đúng không? Ai được biết? Nhưng mà từ bốn cái câu đó thì tôi sẽ không hay, tôi lại chia cho bốn chữ nữa. Nam Mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Phước Bồ Tát thì không có ghi ra vậy. Để có dịp thì sẽ chỉ cho các vị tìm mấy cái cách đó. Nam Mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Phước Bồ Tát.
Đúng rồi, giống như Nam Mô Di Đà Phật thôi đó. Còn nếu mà không á, bởi là Nam Mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, nó cũng vẫn đi đúng cái dòng của nó. Rồi tôi xin hồi hướng gì đó.
Nguyện đem con được nhà hướng về khắp thân ca
các vị mà trở về được chứ cái tánh giác của các vị trong lúc các vị còn thứ các vị thấy nó khác lạ vậy.
Với các vị nào để ý ra à, thầy thêm nhắc thêm nữa là ngày mai 8 giờ, đúng là 8 giờ mình xả giới, nhưng mà có thể trễ hơn chút xíu tại vì đúng ra đó tại vì công phu ở đây các vị để tới 6 giờ, nếu mà công phu các vị 4 giờ đó thì mình được nhiều sự giờ lắm, nhưng mà sợ các vị ngắt ngáp các vị không nổi à, chứ còn đúng ra mình thức tại mình ngủ giờ này cũng sớm à, 9 giờ là ngủ, 10 giờ ngủ mà 8 giờ dậy là tốt rồi à, mà mình để tới 6 giờ mới công phu thì nó mình sẽ không học được nhiều, nhưng mà cái gì nó cũng nhân duyên hết à. Chứ đúng ra là ngày mai là phải hỏi cái sự tu học của các vị, nhất là trong lúc học trong cái ngày thọ bát đó, có cái gì mà các vị chưa có thông hay các vị có cái gì thắc mắc hay các vị đưa ý à, để cho cái buổi tu học lần sau nó hơn. Thí dụ như có nhân viên thầy nghe được những cái ý kiến các vị để thầy bổ túc cho cái sự hướng dẫn của thầy ở những cái người đạo tràng khác v.v. À, đúng ra hay là thường á, sau khi mà một cái Phật thất xong đó thì thường là hỏi cái ý kiến của các vị à, để mà học vân vân, hay là các vị trình công phu, trình cái sự tu tập của mình, cảm thấy mình có thích thú ở trong cái lúc tu tập cái gì nó mình thấy nó không thích không à, mình cứ đưa ý vân vân à, hoặc là cá nhân các vị có những cái gì thầy giúp được cái gì thầy giúp. Rồi ngày mai á, đúng thầy nghĩ là đúng 10 giờ mình làm lễ hay chú mấy giờ chú? 10 rưỡi giảng. Ừ. À xong mấy giờ làm lễ? Làm lễ luôn. À tức là bắt đầu của buổi lễ của mình là từ 10 giờ rưỡi trở đi. Ok, got it. Thường như thầy nói đó, đúng ra mình rước vía luôn luôn rước ban khuya. Trong cái rước mà ấy, nhưng mà nhiều khi chính Phật tử người ta không biết, mình muốn gieo duyên cho họ nên chùa phải làm kinh lần thứ hai à, để cho họ có cái nhân duyên đó. Họ biết ít nhất họ cũng biết hôm nay là ngày vía Địa Tạng, chứ còn không mình rước vía ban khuya thì kết cục rồi họ đến chùa không biết bữa nay vía Địa Tạng, đó là cái chỗ đó nên thường các chùa lại lần à. Rồi cầu chúc tất cả các vị ngủ ngon. Rồi vị nào chắc nhờ chú chí viên khô chuông cho đại chúng nghỉ. À, đó, đại chúng nghe tiếng hô chuông rồi mình niệm Phật, rồi bắt đầu mình nằm nghỉ. Hay là vừa ngồi mình niệm Phật, nhưng mà tuyệt đối đừng có, đừng có nói chuyện. Nhớ mình phát cái nguyện, mình tu ra, thì gán cái tâm thức của mình nó vượt, đừng có dính mắt. Ok ha, tức là đừng có nói chuyện thì không tốt. Thì Đạo Phật